tâm quý tử như chia sẻ pháp thoại ở Cẩu Châu. Thì giờ này thầy có mặt tại chùa Cẩu Đàng chiều nay, thì thầy có một cái giải ý trao đổi những cái gì trên cái trường mà chúng ta học Phật. Thì tất cả quý Phật tử của chúng ta học Phật hay những người cảm tình như là chu vi, nói chung thì tất cả chúng ta đều hướng về giới Phật, giới Pháp và giới Tăng. Thì có những người quy y Tăng Bảo rồi, có những người chưa quy y, ở trên bước đường cần cầu an lạc ở hiện tại cũng như mai sau của tất cả chúng ta. Thì trên bước đường mà chúng ta trở về giới Phật để nương tựa với Phật, nương tựa với giáo pháp của Ngài và nương tựa với Tăng Đoàn. Thì thầy nghĩ rằng trên bước đường đó thì chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải tu, hiểu như thế nào và tu như thế nào để đúng theo lời Phật dạy của người Phật tử. Nếu chúng ta đến với Phật mà chúng ta không hiểu Phật, chúng ta đến với giáo lý của Ngài mà chúng ta không hiểu giáo lý, chúng ta đến với Chư Tăng mà chúng ta không hiểu Chư Tăng, thì đây là một cái điều hết sức nguy hiểm. Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng tin ta mà không hiểu ta thì phỉ báng ta. Chúng ta tin Phật, chúng ta tin Pháp, chúng ta tin Tăng, nhưng chúng ta không hiểu ba cái đối tượng mà chúng ta tin. Vì thế mà chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta đi vô chùa mà chúng ta tu hay là chúng ta hành thiện tích đức tu tâm dưỡng tánh, mà nếu chúng ta không có tỏ được cái pháp môn hay là cái việc tu hành của chúng ta hay lời dạy của Đức Phật á, thì thầy nói là đây là một cái trở ngại lớn ở trên bước đường tu của chúng ta. Vì thế mà chúng ta thấy rằng ở bên ngoài đó, các em mà đi học á thì nó có một cái trường lớp và nó có cái bài bản học đàng hoàng. Nó học ở cấp 1 nó học cái gì, cấp 2 nó học cái gì, cấp 3 nó học cái gì và đại học nó học cái gì. Rồi chúng ta nhìn thật kỹ, rồi trên đại học nó học cái gì. Tức là nó có một cái quy, không thể đem cái giáo lý của cấp 2 mà dạy cho mấy các em học lớp 1 được. Không thể đem giáo lý cấp 3 mà dạy cho các em đang học ở lớp 1 được. Điều này hoàn toàn không phù hợp. Mà ngược lại ở trong đạo Phật của chúng ta thì lại lâm vào cái cảnh này. Có nghĩa là cái người học Phật á, tức là Phật tử không hề biết cái đầu mối của học Phật. Tức là chúng ta không có một cái barrier nào để rõ ràng trong cái vấn đề học Phật của chúng ta đó. Để cho nên á, ở trong nhà Phật chúng ta có năm cái cấp độ mà mấy thầy thường gọi là bảo là trong nhà Phật bảo là ngũ thừa. Tức là ngũ là năm cái thừa. Tức là nhân thừa, thiên thừa, tinh văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Ở mỗi một cái thừa này đó là có một nền giáo lý nó khế hợp ngang nhau qua. Cho nên nãy thầy mới nói ví dụ như một đứa học sinh tiểu học nó đi học đó, thì nó học cái gì là căn bản. Nó mới vô lớp 1 thì nó phải học vỡ lòng chứ đúng không? Nó học vỡ lòng, nó học tiên tờ, nó học toán chương chứ đúng không? Nó học của chương là 2 cộng 2 là 4, hoặc là nó học là 2 lần 3 là 6, tức là nó học hết các cái của chương thì nó mới học cộng trừ nhân chia, rồi bắt đầu thì nó phải lên lớp 2 lớp 3 chứ. Chúng ta nhìn cái chỗ này chúng ta thấy. Còn riêng người học Phật của chúng ta đó, nếu không hiểu cấp độ này đó thì chúng ta lại đem cái nền tảng giáo lý của cấp 3 đó, thầy thường nói, mà chúng ta nói với một đứa học sinh cấp 1. Nó mới là học lớp 1, lớp 2 rồi, nó không biết cái gì hết. Thế là gì thầy phải nói, thường ở mọi nơi thầy nói, một đứa học sinh mới có lớp 3 nè, bây giờ ta đưa một cái hàng bản thức, ta bảo là bây giờ tụi con làm cho cô, chú, ông bà gì đó, là cái hàng bản thức này, bảo là A cộng B, tất cả bình phương, bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2 bằng AB. Thì cái đứa trẻ này nó không biết gì hết. Nó đâu có biết gì đâu, bởi vì nó mới học có lớp 3 làm sao nó biết được. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng càng học Phật á thì ta càng khó, càng học Phật ta càng rối. Tức là càng học Phật á ta không biết đâu là cái giáo lý đúng và đâu là cái giáo lý sai. Thì trên cơ sở này thầy mới nói đó, thầy có một cái ba rem á mà bảo là cái người Phật tử đó khi mà đi vô chùa đó ta cần phải đi theo đúng cái lộ trình này. Thứ nhất á, cái mà thầy cần đầu tiên á thì ta vô chùa đó là bằng niềm tin cả. Đây là tất cả mọi người cái cửa ngõ đầu tiên để mọi người đi vào đạo. Nếu không có niềm tin thì chúng ta đi vào đạo rất là khó. Chúng ta chú ý cái này. Cho nên niềm tin là mẹ sanh ra mười phương chư Phật, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành của chúng sinh. Cho nên tất cả mọi người đến với Phật thì phải đi bằng niềm tin mà tới. Cho nên niềm tin mà tới chứ. Chúng ta mang niềm tin sâu sắc
giới ngoại, cái thứ mà ta đi vào chúng ta, thứ nhất là ta tên e, thứ nhất là ta tên tam bảo, thứ hai là ta tên giới ngoại, thứ ba là ta tên cuộc đời, và cái nữa là ta tên chính mình, tức là mang những cái niềm tin này mà chúng ta đi vào trong đạo hay sống trong cuộc đời. Thầy thường nói ở trên đời này ta có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng trừ một thứ ta không được đánh mất. Nếu người nào đánh mất cái này thì coi như người đó tự đánh mất cuộc đời mình rồi. Đó chính là niềm tin. Niềm tin là một cái tốt nhất và một cái di diệu nhất để cho chúng ta sống ở trong cuộc đời. Cho nên trong cuộc đời có những người thầy nghe họ nói tích cực, tôi còn tin tôi tin ăn. Nói kiểu nó là người ta, những người có trí thức người ta biết mình là kém rồi. Bản thân anh không tin thì anh làm được cái thứ gì trên cuộc đời này? Chúng ta thấy không? Bản thân anh không tin thì anh làm gì trên cuộc đời này đây? Cho nên thầy thường nói tất cả bà con cô bé của chúng ta đó là tin ở cái xứ người này có công an việc làm tốt, tin ở cái xứ người này là có một môi trường sống tốt. Cho nên chính vì vậy ta mới mạnh dạn từ bỏ quê cha đất tổ, mạnh dạn từ bỏ thân những người thân của mình để sang nước ngoài mong rằng có một đời sống tốt, đúng không? Nếu ta không có niềm tin vậy bây giờ ta có mặt đây sao? Thấy chưa? Cho nên đó, chúng ta mặc dầu chưa biết cái xứ người là như thế nào hết, quý vị trước lúc sang đây quý vị có biết cái nước là như thế nào không? Làm gì biết, đúng không? Mình ở quê nhà mình đâu có biết đất nước người ta làm sao đâu. Nhưng mà bằng một cái niềm tin, mình tin rằng ở đất nước xứ người đó có một môi trường tốt, đúng không? Môi trường tốt rồi có cuộc sống có thể đó là làm được tốt, thì bây giờ mang niềm tin đó ta đến xứ người. Ta đến xứ người rồi đó thì ta gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ta gặp nào là bất đồng ngôn ngữ, ta gặp nào là bất đồng văn hóa, ta gặp nào là khổ trong cái cuộc sống, đúng không? Nhưng ta tin vào ngày mai, ta tin vào ngày mai á, một đời của ta được tốt. Cho nên vì thế mà ta nỗ lực, ta làm, ta sống trên xứ người chứ. Ta nhìn cái chỗ này nè, cho nên thầy mới nói không phải cái niềm tin đưa chúng ta đến đạo không đâu, mà niềm tin thành công đối với chúng ta trong cuộc đời nữa. Cái này cần nhất của chúng ta là mang niềm tin và đi vào đạo. Nhưng bây giờ đó, ta có niềm tin vững chắc rồi đó, thì dầu gặp phải khó khăn, dầu gặp phải tất cả mọi thứ gì khổ đau trong cuộc đời này, ta cũng đều không lưu sụp. Ta cũng đều không lưu sụp chứ. Ta tin vào bản thân mình, ta tin vào tam bảo, tin sâu sắc nhân quả. Đó thì chúng ta, thầy nói là nếu vị nào có lòng tin như vậy đó, thì trong cuộc sống mình được an lành. Từ sau đó chúng ta đừng dừng lại cái niềm tin này. Bởi vì thầy nói người học Phật cần phải có ba cái nấc thang mà bất cứ ở đâu, dù ở trong nước, dù ở nước ngoài, dù ở Âu Châu hay dù ở Úc Châu hay ở Mỹ, thì thầy cũng nói. Bảo là ba cái này cần phải có. Cái người này đầu tiên đi vào đầu cái nấc thang đó là bỏ niềm tin. Nhưng mà khi mang niềm tin này đi vào trong đạo rồi đó, ta dừng lại ở đây thì coi như ta thất bại. Ta thất bại bởi vì sao vậy? Bởi vì ta tin á mà ta không hiểu á thì rất là khó. Thầy thường nói ta tin mà không hiểu là rất là khó. Ta tin người nhưng mà ta không hiểu người. Cho nên gặp phải cái khó khăn của người và ta đó, thì ta lại tách. Ta tin được cuộc đời nhưng ta không hiểu cuộc đời. Thì khi ta bị khổ đau cuộc đời ta quay lại ta tách số mạng, ta tách số phận. Cho nên là người đó là tin phải hiểu. Cái thứ hai thầy cần với người Phật tử đó là sao? Khi có niềm tin vững chắc rồi đó thì ta bắt đầu tìm hiểu giáo lý. Tức là ta đến ta học giáo lý và ta hiểu cho đi cái này giúp hắn phải làm, cho nên không dừng lại ở niềm tin mà ta cần phải cố gắng học giáo lý và hiểu giáo lý. Hai cái này phải đòi hỏi đi song đôi với nhau. Cho nên ta học ta hiểu giáo lý rồi đó thì ta đến được nước thang thứ hai, nhưng cũng đừng dừng lại nước thang này. Nếu ta dừng lại ở nước thang này đó thì ta vẫn khổ như thường thôi, bởi vì người ta nói năng biết bất năng hành, có nghĩa là ta biết nhưng mà ta không làm. Cho nên thầy cần một nước thang thứ ba cuối cùng để Phật tử có thể đến được an lành là chúng ta thực hành. Tức là thầy thường gọi là tốt, tức là đem những gì chúng ta hiểu biết ở trong lời Phật dạy đó đi vào trong đời sống của chúng ta, thực hành ngay nơi đời sống của chúng ta. Cho nên bảo là ứng dụng giáo pháp vào trong đời sống của mình. Thầy có một cái đĩa bảo là chuyên hành hợp nhất con đường đưa đến an lành. Tức là anh biết mà anh không làm thì nhất định không có kết quả. Cho nên thầy mới nói với tất cả mọi người rằng đến với đạo Phật các đừng bao giờ nghĩ giáo lý đạo Phật là một giáo điều, không có đâu. Giáo lý đạo nhà Phật là một triết lý để sống, một cái nền tảng giáo lý áp dụng thực tiễn vào trong đời sống. Người nào áp dụng được giáo lý Phật vào trong đời sống đó, thì người đó có được an lành. Chúng ta nên nhớ nha. Cho nên giữa hai sự hiểu biết và thực hành đó, nó hoàn toàn song đôi với nhau. Còn vị nào biết mà không làm, cho nên có những trường hợp Phật tử ở trong chùa lại thấy họ thuộc kinh đạo hàng luôn, họ thuộc kinh đức là lời đoạn, phải nói là tụng cỡ nào họ cũng thuộc hết, họ thuộc không thuộc, làm được không, hiểu không, không cứ cười không, chứ chưa nói là làm được không, họ thuộc không, nhà thuộc họ hiểu không, không cái tụng thì cũng tụng nhưng mà hiểu thì không hiểu thì làm sao mà tu đấy. Tức là Đức Phật nói lại giáo lý cho chúng ta hiểu và cho chúng ta tu, cho nên thầy mới nói ba cái đất thang này nè, chúng ta phải làm cho bằng được. Cái đầu tiên á, ta mang niềm tin đi vào trong đạo. Cái thứ hai á, ta cố gắng ta học giáo lý Đức Phật và ta hiểu giáo lý Đức Phật. Tụng một bài kinh hay tu theo một pháp môn này cũng vậy, ta phải hiểu cái bài kinh đó, pháp môn đó Đức Phật dạy cái gì, và sau khi hiểu rồi đó ta đem nó vào trong đời sống thực tế đó, thì chúng ta ba cái này chúng ta ứng dụng lại. Cho nên thầy thường nói, thầy nói bảo là mọi người học Phật thì nhiều nhưng mà không hiểu Phật. Rồi từ cái học hiểu Phật đó, chúng ta làm những cái vào trong đời sống, đôi khi chúng ta làm những cái điều mà người khác nhìn vào, hay là mọi người nhìn vào không quan hệ với chúng ta, mà mọi người không quan hệ với chúng ta thì chúng ta tu sai rồi. Ê, chúng ta thấy không? Cho nên thầy phải nói ví dụ, chỉ cần ví dụ như hai cái từ Phật dạy thôi. Trong đời sống của thầy đó, thầy thường quán chiếu. Thế là Đức Phật dạy đó, thầy nói ví dụ thôi nhé. Chúng ta lấy cái lời Phật dạy, Đức Phật bảo là trong ba cái lý mà Đức Phật dạy và trong giáo lý của ngài, vô thường, khổ và vô ngã, ba cái này mà nhà Phật, Đức Phật dạy đó, một nền tảng nào giáo lý nào mà có ba cái này á, thì đây là giáo lý của Phật. Thì bây giờ thầy lấy cái nền tảng thứ nhất, Phật ra đến ngày sống, Đức Phật dạy á, thế gian là vô thường, nhưng mà tất cả Phật tử ngồi đây chúng ta nghe vô thường chưa? Nghe chưa? Nghe rồi đúng không? Quý vị ai cũng nghe rồi, có thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Nhưng chúng ta có sống được chưa? Đấy, cái này là cái quan trọng là thầy hỏi. Nghe các thầy khác giảng vô thường rồi, hỏi vô thường là gì? Dạ thưa thầy, vô thường là vô lạc, có thường là thường còn, vô thường ở ba khía cạnh, thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Tức là định nghĩa nghe hay lắm, thầy nói là định nghĩa nghe rất là hay. Nó giống như là người ta quảng cáo sân đông bãi đỏ vậy không? Chúng tôi và con cô bác trước kia sân đông bãi đỏ là phó thủ chính minh đi Đà Lạt, em sáng quảng cáo bỏ thuốc công ty thần dược. Nó là bà con cô bác ơi, thuốc này là bằng cái gì em trò nó kể cho nghe dắt luôn. Ở bên cô uống không? Chúng ta chỉ cần có, thầy nói cái gì đó. Tức là ý chúng ta thấy rất rõ ở những cái quan điểm này nè. Đức Phật dạy vô thường, ta đã hiểu, ta đã nghe vô thường và ta đã chứng kiến rất nhiều sự vô thường xung quanh chúng ta. Người thân chúng ta, bạn bè chúng ta lần lượt ra đi, mới thấy đó rồi mất đó, ha, mới thấy đó rồi mất đó. Thì bây giờ sự vô thường đó chúng ta sống như thế nào ở trong đời sống ta đây? Ta đem nó, ta đưa vào trong đời sống thực tiễn của ta đi. Cho nên thầy mới nói đó, thầy chỉ có hai chữ này thôi, hai chữ này thôi trong cuộc đời của thầy mấy chục năm ở chùa mà mang lại cho thầy cái an lành. Cho nên thầy có một cái tên và một cái rất hay ở bên Việt Nam mà ai nghe ai cũng tức cười. Nó hòa thượng Minh Đạo sư ông của ông cụ của thầy thì bảo là thầy Nghiêm ông có cái ai mà hỏi ông là khỏe không, tức là người ta gọi điện thoại hay người ta gặp thầy người ta hỏi ông có khỏe không, thầy mới nói cũng tạm tạm, nói chung là cũng sống qua ngày để chờ qua đời. Quý vị nghe cái cười đúng không? Nhưng thực tế 20 năm vừa qua thầy tập cái này tập dữ lắm, tập lúc nào thầy cũng tập cái này. Tức là trong tâm niệm của thầy đó là thầy chỉ sống được một ngày thôi, trong tâm niệm của thầy là thầy chỉ sống được một ngày thôi, cho nên thầy không bao giờ tranh giành với ai, không bao giờ tranh giành với ai, cũng không bao giờ để ai làm cho mình phiền hả, bởi vì mình sống được một ngày nay thôi à. Cho nên thầy thường nói trong địa bảo là đã biết vô thường sao còn phiền hả, thầy thường nói trong địa mà biết gì nghe cái câu này đó. Cho nên nhờ ứng dụng giáo lý vô thường trong đời sống của thầy, cho nên tất cả mọi việc đối với thầy á không quan trọng. Cho nên mấy bữa nay thầy đã nói với mấy Phật tử đi theo thầy là thầy nói trên, thầy bảo là mọi người bên Việt Nam nhìn vào đời sống thấy thầy rất nhẹ nhàng, là cái gì cũng đối với quan mắt của thầy cũng dễ chứ. Cho nên thầy thường nói với mọi người thấy không, cơm nóng cũng được, cơm nguội cũng được, miễn có cơm ăn là được, tiền lẻ cũng được, tiền trắng cũng được, miễn có tiền là được, nhà nhỏ cũng được, nhà to cũng được, miễn có nhà ở chén cái mưa là được, xe mới cũng được, xe cũ cũng được, miễn có xe đi là được. Chúng ta thấy không? Cho nên nó tất cả mọi cái là nó nhẹ nhàng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không đem theo được đâu. Mình sanh ra đời với hai bàn tay không làm. Chúng ta thấy không? sanh ra trên đời này hay bàn tay không nên nằm chòi chòi đó, cho nên mới vừa sanh ra là ra gì khổ quá đúng không? Khổ quá không học sao được, mới vừa lọt lòng là khổ quá liền nè. Nhưng mà hòa thượng thầy nói tu qua người nào tu thì nó qua, người nào không tu thì khổ nữa. Thầy biết thấy không? Cho nên ngay chỗ đó thầy mới nói ở trên bước đường tu đó chỉ cần hai chữ vô thường, hai chữ vô thường trong đời sống đó. Nói như vậy nhiều người hiểu lầm, bảo là người thôi thì vô thường thì muốn bỏ hết đi rồi buông hết. Có nhiều phật tử nghe thầy giảng chỉ buông, dạ buông chứ buông hết đi, kiểu đó thì vô minh rồi. Người ta nói vô thường là gì? Để anh đừng có chấp, tức là công dụng lớn nhất của vô thường là anh đừng có chấp, đừng có chấp vào lời nói, đừng có chấp vào hành động của người khác, đừng có chấp, chứ không phải là nói vô thường để rồi anh buông hết trơn, rồi anh có gì trơn hết. Ủa anh còn sống mà, anh còn thở mà, anh còn sống với mọi người xung quanh anh mà, tại sao lại đi hiểu sai vậy? Cho nên thầy mới nói coi chừng chúng ta nghe một nền tảng giáo lý mà chúng ta không hiểu cái nền tảng giáo lý đó thì coi chừng chúng ta đi sai đường. Cho nên á, thầy mới nói là chỉ cần chúng ta hiểu giáo lý thì chúng ta ứng dụng vào trong giáo lý. Ba cái này quý Phật tử làm cho bằng được điều này, tức là đi vào niềm tin, đi vào trong đạo rồi thì phải hiểu, học, cố gắng học giáo lý Đức Phật và hiểu giáo lý Đức Phật. Cái thứ ba là ứng dụng chứ, anh biết mà anh không làm thì làm gì đưa đến kết quả được, chúng ta thấy không? Cho nên nhà Phật bảo là văn tư và gì nữa tu, ba cái này phải kết hợp lại cho nó nhuần nhuyễn. Văn tư tu có nghĩa là anh nghe, nhưng mà nghe rồi là anh phải suy nghĩ, tư là anh suy nghĩ, anh suy nghĩ làm sao cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp với mình, cái nào không phù hợp với mình. Từ chỗ đó bắt đầu là chúng ta mới tu chứ, mới lựa tu. Cho nên chúng ta làm cho bằng được ba cái này nhớ. Cái thứ hai nữa thầy cần á là chúng ta đi vào đạo đó thì chúng ta nên lựa một pháp môn tốt, mà cái này thầy bảo là tạp pháp. Tạp pháp này, tức là tạp pháp là lựa chọn một pháp môn nào đó phù hợp với mình, pháp môn nào không phù hợp với mình á, giống như món ăn vậy đó, ta ăn vô mà ta không ăn được món ăn đó là khổ đấy, coi chừng là chúng ta khổ đấy. Mình lựa một pháp môn, mà lựa pháp môn á thì phải căn cứ trên những cái điều kiện thực tế mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là bảo là căn cơ của chúng ta, coi coi ta có hiểu pháp môn đó không, mình hiểu pháp môn đó hay không cái đã. Rồi thứ hai là mình có sức khỏe hay không. Thứ ba là gì? Thứ ba là mình có hoàn cảnh tốt để đi theo pháp môn này hay không, tức là mình còn đi làm hay là mình đã nghỉ hưu rồi, hay là mình như thế nào, tức là hoàn cảnh của chúng ta có để thực hiện pháp môn này hay không. Cho nên chúng ta thấy là hồi nãy thầy nói nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta ứng dụng sai. Bây giờ lựa pháp môn cũng vậy, pháp môn đó quá sức của mình, chỉ có chừng là chúng ta mệt rồi đấy, mệt lắm đấy. Cho nên có nhiều phật tử bên chùa thầy đó, bảo này là sư phụ ở mấy chùa khác đó, thì ta tổ chức lại một danh chùa mình tổ chức lại cho nó gì vậy, gì vậy con? Một lại thôi, năm lại thôi, nhưng cái tâm của con thành kính, cái tâm của con lại xuống giữa thân và tâm cung kính. Cho nên trong cái cách lại đó, bảy cách lại của Phật dạy đó, nó có những cái cách lại nào mà sanh ra không được phước đức, nhưng có những cách lại nào sanh ra phước đức. Cho nên Đức Phật nói niệm Phật một câu thôi thì tiêu vô lượng tội lỗi đó, lễ Phật một lễ thôi thì phước đẳng hà sa, tức là phước đức vô lượng. Nhưng mà niệm như thế nào chứ, hoặc là thấy như thế nào chứ, lại mà thân tâm không cung kính thì nó sanh ra là ngã mạn lễ, lại mà đầu không cúi sát đất, lại mà trong tâm không thanh tịnh thì nó cũng đâu có sanh ra công đức đâu. Chừng nào lại mà thân tâm của mình cung kính đối với Phật á thì nó mới sanh ra phước đức, lại mà không cung kính thì làm sao sanh ra phước đức được. Thì nó nhìn thấy cái này không? Cho nên nó thầy phải nói là trên bước đường tu căn thứ hai thầy cần là gì? Chúng ta lựa chọn pháp môn, cố gắng lựa chọn pháp môn, lựa làm sao để nó phù hợp với chúng ta. Cho nên ở bên chùa thầy là thầy phân ra từng nhóm từng nhóm tử đó. Người nào các em bé từ 7 tuổi cho đến 15 tuổi, từ 15 tuổi cho đến 35 tuổi, từ 35 tuổi cho đến 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên các con, mỗi cái như vậy thầy đều cho một pháp môn khác nhau đó. Các em nhỏ từ 7 tuổi đến 15 tuổi là cái tuổi này là chơi, không là vô chùa là tổ chức chơi, tổ chức cho các em vui ăn uống rồi cho coi phim hoạt hình để các em biết là nhân như thế nào, quả như thế nào, tức là dạy nó cái lòng từ bi ngay từ nhỏ. Tức là cái chỗ này là không có thể nào tụng kinh, nó đâu có hiểu gì đâu, nó theo ví dụ này đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ là theo người lớn vô chùa, theo ông nội bà nội ông ngoại ông phải vô chùa, vô đây gặp Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa các bà, lần sau đủ vô chùa chắc vô đó làm gì cũng có hiểu gì cả. rồi lớn lên chút nữa, ăn lớn hơn cái lớp mà lớn hơn chút nữa, thì 15 tuổi đến 35 tuổi đó, vô chùa đó là nằm ngoài đi ra bà già ra già già để cho tha gì đó thì gì đó cao thì gì đó ăn thế gì ra mà ăn ra nó cứ thầy con hiểu nè, chú phụ nó con hiểu nha, tao có hiểu chưa? Nó nhìn nghĩ nó không hiểu mà nó không hiểu rồi lần sau chú đi chùa thôi một bài không đi chùa nữa. Còn khi nó vô rồi nó hiểu giới trẻ, nó hiểu Phật pháp vô rồi là phù hợp với giới trẻ thì bữa sau không cần kêu các em cũng tới chùa nữa. Các bởi vì các em tới chùa nó hiểu, nó hiểu cái việc ở chùa mà có niềm vui ở trong chùa. Chúng ta thấy không? Còn bây giờ từ cái người mà từ 35 tuổi đến 60 tuổi người ta đi làm. Thế bây giờ người ta còn đi làm công chức, ta còn làm việc, mình chọn các ông nào cho nó phù hợp. Tức là phù hợp những cái đối tượng này. Chúng ta có những cái thời kinh nào khoảng 1 tiếng hồi, thời kinh là ngắn 1 tiếng hồi. Cho nên phù hợp với những người này họ tụng một thời kinh họ đi làm. Có chiều có phải về tối về đó họ ngồi tụng một thời kinh chừng khoảng tiếng hồ họ nghỉ ngơi đi chứ đi làm cả ngàn giờ về mệt cần chết ngồi kéo dài rồi chừng ra hai tiếng hồ ăn ngồi cho đủ đó từ đó cả họ muốn tới chùa họ không muốn tu nữa bởi vì mệt mỏi đó còn cái đối tượng là thứ tư này thôi tức là từ 60 tuổi trở lên thì đối với đối tượng này thì thầy chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu. À, chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu tức là chuẩn bị sẵn sàng để có lúc nào đó cắt hồ sơ để chuyển hộ khẩu chứ à, bởi vì 60 tuổi đã xong rồi em ơi 60 năm cuộc đời còn gì nữa bắt đầu từ 61 là đảo tới từ quay đó là cái còn gì nữa đúng không? Cho nên bây giờ là chuẩn bị hộ khẩu hồ sơ chuyển bằng cái cách như thế nào, kỹ cho họ pháp môn tu niệm Phật, tỷ cho họ pháp môn tu niệm như thế nào thế nào à, chúng ta thấy rõ cái này cho nên từ đó thì nó là mỗi một đối tượng đều khế hợp để mà chúng ta tu. Thì bây giờ là chúng ta lựa pháp môn rồi đó thì thầy bảo là gì, là phải tinh tấn chứ, lựa được pháp môn tốt mà không tinh tấn thì làm sao mà tốt được. Cho nên cái kế tiếp ở trên bước đường tu thì thầy bảo là gì, là tu. Thế là hồi nãy đầu tiên mình mang niềm tin mình tới mình học giáo pháp Đức Phật mình hiểu rồi thì bây giờ tới tu này thì trên bước đường tu thầy chỉ yêu cầu là một việc duy nhất là hãy trở về tu với chính mình. Thế nên đi tu là tu ngay bản thân mình, đâu phải tu cho người khác. Nhưng mà ta vô chùa ta tu, ta cứ nhìn cái lỗi của người nay mình nhìn cái lỗi của người này, mai mình nhìn cái lỗi của người kia, mốt mình nhìn cái lỗi của người đó. Ủa, mình tu cho ai? Mình tu cho mình hay là tu cho người ta mà mình đi nhìn cái lỗi của người ta? Cho nên ông bà mình nói thầy thường nhắc mọi nơi với mọi người có ngậm máu của người thì dơ miệng mình. Tại sao mình đi lại kiểm cái lỗi của người ta? Trong khi cái việc của mình tu là mình sửa thân của mình nè, sửa miệng của mình nè, sửa ý của mình, coi coi ba cái lỗi nào này mình coi không, mình quay về mình sửa chính mình chứ. Chứ mình tu dùng người ta chi vậy? Đến tiền ngân hàng à? Một ngày mình đến biết bao nhiêu tiền chúng lấy ra cầm nữa. Chính phủ bắt mình ở đó. Thầy thường nói đến tiền dùng ngân hàng là đến tiền dùng người ta. Không, mình tu cho mình. Cho nên thầy thường nói phản quan tự kỷ. Phản quan tự kỷ chứ tu là nhìn lại chính mình, chứ không nhìn người khác, không nhìn lỗi lầm của người khác. Nhất định trên cái đường tu là không nhìn lỗi của người khác. Nên nhìn đường lỗi của người khác tâm mình bị không nhịn. Cho nên Đức Phật nói đó, mình tu mà mình nhìn cái lỗi của người khác chưa biết có hay không mà mình đã chướng ngại rồi. Đó trên cuối đường tu thầy sợ nhất là cái này, sợ nhất là cái này trên cuối đường tu. Cho nên đó, mọi người khắp nơi hỏi thầy tu tịnh độ hả thầy không? Mọi người hỏi thầy tu thiền hả thầy không? Mọi người hỏi thầy tu Phật không hả thầy không? Mọi người hỏi vậy thầy tu cái gì? Thầy đâu có tu gì đâu, không tu gì chắc á. Mọi người hỏi vậy là sao? Thầy đâu có sao? Bởi vì thầy chỉ nhìn lại mình thôi. Tức là thầy nhìn lại mình coi là mình như thế nào. Cho nên lúc nào ở trong phòng riêng của thầy có một câu to nghe trước cửa đi ra đi vô mà bất kỳ nào đến phòng thầy cũng thấy bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Lắng nghe người ta nói mà không phải giận, lắng nghe người ta nói mà không phải phiền. Để cho nên lắng nghe để làm gì? Để sửa cái ngay trong tâm mình và nhìn lại mình coi có mình có lỗi làm gì để mình làm gì để mình tu, để mình sửa. Cho nên thầy bảo là tu chính bản thân mình. Cái thứ hai thì cầm là anh nỗ lực tu, chứ không phải là nay anh nhìn lỗi người này, mai anh nhìn lỗi người khác. Vô trong chùa mà còn chướng ngại như vậy thì chúng ta thấy rồi có nhiều Phật tử đó. Cái kế tiếp thì thầy bảo là quý Phật tử rơi vào trong cái mà thầy sợ nhất đó là ví dụ pháp. Cho nên cái thứ tư thầy cần là quý vị đừng ví dụ pháp. Ví dụ có nghĩa là chế trên pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này đúng, pháp kia sai. Rồi ông thầy này giảng hay, ông thầy kia giảng không hay. Trên bước đường tu mà chúng ta có cái này là coi như phiền não rồi không tu được rồi.
làm gì có cái chuyện mà pháp của Phật mà cái nào đúng cái nào không đúng, cái nào có cái nào không trong cuộc đời này. Cái gì mà đưa người ta tới cái sự an lành ở trên cuộc đời này thì cái đó chúng ta nên thực hành chứ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ mà. Cho nên thầy thường nói với mọi người là bảo là ví dụ như bây giờ người Việt của chúng ta đó, thì ăn cơm bởi vì chúng ta sống với cái đất nước nông nghiệp đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta vào châu này chúng ta sống nó hồi người Việt của chúng ta nhất định ăn cơm chứ không ăn bánh mì. Bây giờ thầy hỏi có gì nè, khi mình đói mình ăn bánh mì ngon không? Mình ăn cơm ngon không? Mình ăn mì gói ngon không? Thấy chưa? Như vậy thì cái quan trọng của mình là no hay là ăn cái gì? Là no để bị mình đói. Như vậy là cái pháp, cái quan trọng của mình là giải thoát sanh tử, giải thoát khổ đau hay là cái này có cái kia không? Nhìn lại đi, chúng ta nhìn kỹ lại đi coi. Cho nên thầy lại nói rằng làm sao để nó phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta và phù hợp với căn cơ của chúng ta. Cho nên cái thầy đòi hỏi là gì? Quan trọng nhất là chúng ta đừng có hiếu dụng pháp. Tu hành mà hiếu dụng pháp sao được? Cho nên có nhiều người ở bên Việt Nam cũng vậy, đến nói với thầy là thầy này giảng hay, thầy kia giảng hay. Có những người đó, có những người mà dám nói luôn cả quý hòa thượng đó, nói chứ được hòa thượng có giảng hay và được cái giảng hay này, nó thôi quý vị lên đây ngồi rồi thầy đọc kinh này lại ba lại. Thầy nói thiệt luôn á, thầy lại ba lại không sao mà thầy nói vậy. Cho nên thầy là học trò của hòa thượng, mà quý vị mà lại chùa thầy quý y mà quý vị cho hòa thượng giảng hay thì thôi quý vị thầy của hòa thượng luôn rồi. Như vậy thì thầy kêu bằng tiếng sư ông luôn chứ không phải là đệ tử nữa. Mình là cái người tu sĩ Phật tử. Hồi nãy thầy mới nói đó, cái năm cấp độ chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta đang là người tu sĩ. Đức Phật dạy người tu sĩ tu theo cái pháp môn nào? Tam quy, ngũ giới, nhân quả, rồi luân hồi đó, rồi đó là nhân duyên. Những cái nền tảng giáo lý căn bản này chúng ta chưa có nắm được nữa, chúng ta chưa nắm được nữa mà chúng ta lại muốn lên trên cao. Cho nên thầy phải nói là có rất nhiều người học mà không có thứ lớp, giống như chúng ta xây nhà vậy đó, không có cái đà kiền ở dưới, tức là không có nền móng mà chúng ta gọi cất cái tầng ba tầng tư không, mà trong khi đó là cái tạo này tâm học. Cho nên thầy phải nói rất nguy hiểm đối với người học Phật là khi họ không hiểu cái pháp môn đó, không hiểu pháp môn đó. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta cái pháp môn mà dễ tu nhất và thù thắng nhất đó là pháp môn tịnh độ, đúng không? Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng nhất, nhưng mà hiện nay rất là nhiều người tu tịnh độ mà không hiểu tịnh độ, thật sự là không hiểu. Thầy nói rất là không hiểu tịnh độ, rồi thậm chí chính vì cái không hiểu đó sanh ra những cái khó trong đời sống, rất khó trong đời sống. Bây giờ Đức Phật dạy mình một cái pháp môn tịnh độ, tức là cái người mà tu tịnh độ đó, người ta lấy ba cái bộ kinh lớn để làm cái nền tảng căn bản, đó là kinh A Di Đà này, Quán Vô Lượng Thọ này và kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Ba cái bộ kinh này để người ta làm giáo lý căn bản, và cái nền tảng trục sống lớn nhất ở trong pháp môn tịnh độ đó là tứ hạnh và nguyện, ba cái này đúng không? Đức Phật dạy. Nhưng mà chúng ta đừng có quên Đức Phật dạy cái gì trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy cái gì ở trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cái gì trong kinh Vô Lượng Thọ, thậm chí Đức Phật nói niệm Phật cũng vậy, để được sanh lên xuống cực lạc. Thầy mới nói đúng, cái pháp môn này là vi diệu. Hồi nhỏ thầy nghe và thượng bổn sư thầy đã bảo là nếu chúng ta tu mà công đức đó, tức là tu đức cho sâu dày đó, rồi tu làm sao để cái thân nghiệp của chúng ta được tốt và cộng với niệm Phật, nên nhớ là cộng với niệm Phật nữa nhé, thì giống như con sư tử mà mọc ra thêm được hai cái cánh. Quý vị biết là sư tử mà mọc thêm hai cánh là nó mạnh cỡ nào. Cho nên chính vì chỗ đó mới giúp cho người được giảng sanh thay phương cực lạc được, chứ không phải là chúng ta không hiểu cái pháp môn này. Cho nên người ta cứ dùng hai từ chỉ cái pháp môn ta đang đi theo là tịnh độ, tức là tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh, mà quốc độ thanh tịnh rồi thì kiến lập thay tên phương cực lạc ngay nơi đời thường này nè. Cho nên thầy có một cái đĩa giảng bảo là nhân gieo ta bà thì quả sanh tịnh độ, tức là chúng ta đang gieo cái nhân ở đây nè, mà nhưng mà gieo như thế nào, gieo như thế nào đây nè. Thậm chí này nó nói ví dụ như có người mà đang tranh luận giữa hai cái, đến hỏi thầy bây giờ có những người bảo là niệm sáu chữ hay niệm bốn chữ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật, thầy mới nói cái chữ ở trong đang nó rành quá rồi, cái gì còn đến hỏi thầy gì nữa. Cái từ Nam Mô là gì? Nam Mô là đảnh lễ, Nam Mô là cúi đầu đảnh lễ, đúng không? Nam Mô là cúi đầu đảnh lễ. còn hai chữ, bốn cái chữ như sau đó, tức là ai đi đạo Phật đó, bốn chữ như sau là tên của một vị Phật.
Bây giờ ta gọi có bốn chữ là ta gọi thẳng tên luôn,
tức là ta không cần đánh đề gì hết, ta gọi thẳng tên luôn.
Ví dụ như thầy mới nói, ví dụ như quý bà thượng lớn gọi thầy là cái tên là đúng.
Nhưng bây giờ mấy cái người mà nhỏ hơn thầy đó, mấy chú đệ tử gọi cái tên của thầy, quý vị nghĩ sao? Ví dụ như mấy người mà nhỏ hơn thầy bảo là thầy, bảo thầy là Phước Nghiêm. Phước Nghiêm quý vị nghe thì có được không? Quý vị nghe thì thầy có được không? Không đúng không?
Thì mấy người kia ít nhất cũng phải vô chùa, cũng phải gọi thầy một tiếng là thưa thầy,
thầy hay gì đúng không?
Còn đằng sau mình gọi cái tên của người đó ra không mà thì mình gọi mình nghĩ lại không?
Cho nên chúng ta có tiếng gì hai chữ đầu tiên mà không ghép vô, không ghép vô hai chữ Nam Mô là đảnh lễ, đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, chứ có gì đâu. Chúng ta thấy không? Con đảnh lễ Đức Phật A Di Đà,
hai cái từ Nam Mô chính là đảnh lễ đó,
nó không có gì khó mà khác hơn, khó hiểu đó.
Còn bốn chữ sau là cái tên của Đức Phật A Di Đà, cho nên Nam Mô A Di Đà hoặc là con xin đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, có gì đâu mà không được.
Rồi chúng ta thấy không? Cho nên thầy nói bài trong cái chữ đã nói lên ý nghĩa thâm sâu như vậy rồi.
Vì thế mà thầy mới nói là cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất thù thắng, rất vi diệu, rất dễ tu và rất dễ chứng, nhưng chúng ta đừng có hiểu sai như tầm ở trong cái pháp môn này.
Có nhiều người đến nói với thầy là bây giờ thôi thì bây giờ buông hết trơn luôn á, chỉ tối ngày ngồi đâu cũng niệm Nam Mô về Phật, Nam Mô Phật giờ chết chờ được Phật trước. Thầy mới nói tu vậy đi, gắng tu đi, gắng niệm như vậy đi, sanh về Tây Ninh nên định sanh về Tây Phương biết liền, gắng tu vậy đi.
Cho nên mấy người kia mới thắc mắc hỏi thầy, thầy nói vậy là sao, sao trong kinh nói vậy? Thầy nói đúng rồi, trong kinh bảo là niệm Phật để được giảng sanh, nhưng con không hiểu gì hết con ơi, con không hiểu gì hết, con muốn hiểu á thì con về con lật lại kinh A Di Đà đi, con tụng lại đi, con tụng lại đi rồi con mới hiểu, con tụng lại đi con mới hiểu. Tụng lại như sao? Bảo là ở trong kinh A Di Đà có một đoạn mà thầy thường nhắc với Phật tử, bảo là dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quật. Có nghĩa là gì? Một chút nhân duyên, một chút phước đức, một chút thiện căn thì không thể sanh Tây Phương Cực Lạc được. Muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì đòi hỏi làm gì? Phải có nhiều phước đức, có nhiều nhân duyên, có nhiều thiện căn. Có nghĩa là chúng ta phải tu làm sao có thật nhiều phước đức, thật nhiều nhân duyên và thật nhiều thiện căn. Thiện căn sâu dày, nhân duyên phù thắng, phước đức tròn đủ thì sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định. Cho nên có nhiều người ở Việt Nam á, đi theo những cái đạo tràng mà không có chư tăng gì hết. Thầy nói đi ở Việt Nam nhé, chứ thầy không có ở bên đây là bởi vì chư tăng ít, cho nên có những cái mà chúng ta cũng thấy uyển chuyển, chúng ta cũng thấy, chứ con nói vậy là tùy theo mỗi chút xứ khác nhau. Ở Việt Nam thì khác, nhưng nơi nào có chư tăng như ở Việt Nam chư tăng không, mà chúng ta không cần chư tăng là tự chúng ta hủy hoại Phật pháp rồi, chúng ta thấy không, chúng ta hủy hoại Phật pháp rồi. Cho nên có nhiều người ở Việt Nam đến nói với thầy là niệm Phật cho người đó không cần chư tăng gì hết, mà niệm Phật cho người đó siêu rồi, giờ người đó nền rồi, mềm rồi. Tụi con là cái người thẳng thối, không cần cả đi bệnh viện, không bệnh cũng bạn giỏi để đó, niệm cho người này được siêu. Thầy mới nói mà về được Tây Ninh nó thầy ngoại liền hết, sợ về tới Hóc Môn mà điểm thôi chứ.
Vì sao mà thầy nói câu mạnh dạng nói câu này? Là bởi vì thầy xin thưa là người nào muốn giảng sanh đó đòi hỏi ba yếu tố căn bản. Có hay không ba yếu tố này? Yếu tố thứ nhất là chánh lực. Chánh lực tức là người đó muốn đi không, người đó muốn giảng sanh không, người đó không muốn giảng sanh,
họ liệu họ có đi được không, mình có tổn cho họ đi được không.
Người đó không muốn đi thì làm gì chúng ta kêu người đó đi được. Chánh lực họ không muốn đi, họ muốn ở thế giới ta bà này. Một năm họ chưa đến chùa một lần, nhỏ lớn họ chưa biết Phật gì hết, họ sống chưa hề làm điều thiện với ai hết, bây giờ họ chết họ hấp hối là đất tổn chung xíu. Xin thưa quý vị, đồng ý trong nhà Phật nói rằng là đến nghiệp giảng sanh thì có, nhưng cái con số này xin thưa nó lọt nó rất là khó, tỷ lệ nó còn 1/1000 chứ đừng có nói mà 100 khó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngay cả những người mà làm thiện như chúng ta tu hành tích đức nè, nhưng mà cái lúc cận tử nghiệp đó, cái lúc lâm chung đó, cái lúc cận tử nghiệp đó còn chưa chắc gì định tâm được, bởi vì không có cái đau đớn nào bằng cái lúc chết. Thân thể như hàng ngàn mũi giáo đâm vào cùng lúc tán loạn thân tâm. Nếu quý vị không tin, quý vị nhìn lại đi, mình nhức gan một chút có niệm Phật được không? Có được không? Mình đau bụng một chút có niệm Phật được không? Mình bệnh tan một chút có niệm Phật được không? Như vậy thì đừng đợi đến cái lúc này mà niệm Phật. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta là hàng ngày hãy niệm Phật, hàng ngày cái niệm Phật, tức là niệm đi đứng nằm ngồi, tức là hàng ngày được niệm Phật, nhưng niệm Phật không chưa đủ. Thầy nhắc lại đó, thầy mới nói là pháp môn tịnh độ là một pháp môn vô cùng thù thắng. Rất nhiều chư tổ của chúng ta và rất nhiều chư công đức của chúng ta bằng pháp môn này mà được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng không phải chúng ta buông hết, không cần gì hết. Gia đình đó, người thân đó bây giờ buông hết, bảo là niệm Phật tu như vậy càng ngày càng xa lắm, cuộc đời không về được Tây Phương đâu, không về được Tây Phương đâu, mà hãy cố gắng làm sao sống với mọi người, sống chung với mọi người, nhưng mà mình vẫn tu hành, vẫn tạo công đức, vẫn biến tấn người thân của mình tu công đức, tích lũy công đức trong tâm là nhiều, cùng với niệm Phật đó. Nãy tôi nói với tôi giải nhé. Cho nên chúng ta nhìn đi, thầy phải khuyên mọi người ở Việt Nam nhìn những bậc trưởng thượng của chúng ta đi trước, tức là những cái bậc mà tiền bối chúng ta đi trước gần nhất, là thầy khuyên là gần sư ông nhận thức. Quý vị biết sao nhận thức cái gì không? Sư ông thì chúng ta qua đó, còn trưởng thượng Trí Hà Tĩnh đó, chúng ta nhìn sư ông có cả đời sư ông tu về pháp môn tịnh độ đúng không? Cho nên chúng ta nhìn kỹ cho sư ông vẫn tu, vẫn lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam, đưa đến cái sự thành công lớn của giáo hội hiện nay là công sức của sư ông vô cùng to lớn, chứ không phải là sư ông buông hết tất cả mọi cái đâu. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái bậc mà phải nói là tu chứng tại thế gian, nhưng mà chúng ta nhìn coi sư ông đâu có tập khỏi thế gian đâu, đúng không? Chúng ta nhìn kỹ mà tưởng đâu có tập khỏi thế gian đâu. Và thượng trưởng lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo chư tăng, rồi tu tập, rồi lãnh đạo của chư tăng hai cái tổ đình lớn đó, dạng linh và dạng đức, chúng ta thấy không? Cho nên nhưng mà sư ông vẫn tác đạo tại thế gian. Chúng ta nhìn coi sư ông ra đi biết ngày biết giờ đó, rồi đến khi mà chư tôn đức mà giáo hội cử cái lễ cung tống kim quang đó, vừa khiêng ra khỏi mái chùa đó, ở trên đầu mây ngũ sắc theo ra tới cái tháp của hòa thượng, tiếng đồng hồ sao, cả ngàn cái điện thoại Phật tử đưa lên người ta quay, nó nhìn thấy thôi. Mây ngũ sắc mà thầy mới nói đó, chư Phật không đến rước hòa thượng là lạ. Cái lạ là bởi vì sao? Thì công đức quá lớn đi. Chúng ta tưởng tượng là bây giờ trong nước, ngoài nước gì thần thị tôn bê gì nội cái công đức dịch kinh của hòa thượng thôi, nội công đức dịch kinh Pháp Hoa, dịch kinh Địa Tạng thôi là công đức của ngài vô lượng vô biên rồi. Một chữ trong kinh Pháp Hoa là lại một vài, chúng ta tưởng tượng cái cung kinh Pháp Hoa bao nhiêu ngàn chữ, trong khi ngày dịch xong rồi một chữ ngày lại một lại, chúng ta thấy không? Một bậc thầy diễn, một bậc trưởng thượng như vậy đó mà chúng ta coi cái ngày đâu có điều không cuộc đời đâu, vẫn ở trong cuộc đời mà vẫn lãnh đạo giáo hội, vẫn trùng tu tam bảo, vẫn khuyên tấn mọi người tu mà, thấy không? Tết lên đảnh lễ sư ông còn dạy tu như thế nào, đâu có điều đâu, đâu có buông bỏ hết đâu, chúng ta nhìn thấy không? Cho nên thầy nói là chúng ta phải hiểu pháp môn mình tu, hiểu pháp môn mình đang theo thì chúng ta ứng dụng mới được. Cho nên thầy mới nói cái thứ nhất là chánh định. Chánh định này, cái này người này muốn đi hay không? Cái thứ hai là bảo là tha lực, tức là trợ niệm đó. Tha lực tức là cái người khác hộ mình, nghe cái từ hộ niệm không? Bảo là niệm dùm. Niệm dùm là nhớ nghĩ, niệm là nhớ nghĩ. Hay nữa là niệm là nhớ. Cho nên ngay chỗ này là cái tha lực tác động vào. Và đừng quên cái thứ ba. Cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng để cho người đó được giảng sanh, đó là duyên lực. Duyên lực có nghĩa là con cháu trong gia đình người đó có thành tâm hay không, hay là thỉnh chư tôn tơ đức tới, rồi coi như là thầy lấy ví dụ, thầy thường nói giống như mà mướn ca sĩ tới hát vậy. Chư tôn đức tụng kinh sao tụng, làm gì làm, họ biết, họ ngồi, họ ăn tiếp khách, họ ngồi họ chơi, họ ngồi họ hỏi. Còn chư tôn đức từ ngày tụng sao tụng, trong khi cha mẹ họ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, bây giờ cái hiếu đạo họ cần báo, họ báo, họ ngồi đó thà họ tiếp khách bạn bè họ nha, chứ họ không có cùng với chư tăng hoặc cùng với phật tử để mà tụng kinh niệm phật cho cha mẹ họ được siêu sinh. Chúng đó chúng ta nhìn thấy không? Cho nên người này thiếu tất cả mọi thứ này thì quý vị nói cùng thầy họ được giảng sanh không? Không giảng sanh rồi. Còn người nào mà có đầy đủ, thầy phải nói là người này lúc còn sanh tiền họ hướng về đức Phật A Di Đà, họ niệm phật, cho nên khi họ thấy chư tăng tới, chư ni tới, họ thấy đạo tràng tới, họ nhất tâm và cộng với con cháu trong gia đình họ thành tâm nữa, ba cái này gộp lại thành một sức mạnh, thật sự sức mạnh phi thường. Cho nên đưa người này có thể chắc chắn 100% là giảng sanh được cái phương này, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ đó, thì chúng ta phải tạo công đức cho thật là nhiều, chúng ta sống chúng ta tạo công đức cho nhiều chứ. Thế rồi công đức cho nhiều thì thầy mới nói là chúng ta đến Phật đó, thì chúng ta hiểu Phật,
phần hai cái thầy bảo là phước đức và trí tuệ.
Thế hai cái này
nếu ta đến Phật mà ta có hai cái này là thất bại rồi. Phước đức không có, trí tuệ không có thì coi như chúng ta thất bại.
Chúng ta cũng thất bại rồi, ngay trong cuộc sống đời thường cũng vậy.
Nếu ai thiếu hai cái này thì coi như người đó thất bại rồi. Chúng ta cũng có phước đức khó sống đó. Ông bà mình dạy con cháu thấy không? Đức trọng thì quỷ thần cũng kinh, người nào có đức không còn sức mà ăn, đúng không? Cho nên chúng ta thấy đôi khi trong cuộc sống mình là phước đức nó chi phối. Thầy mẹ thường ví dụ giống như gì? Điện, điện á. Chú có thấy điện bao giờ không? Đúng không? Cái điện á là không ai thấy hết. Nhưng mà nếu chúng ta đút vô cái bóng đèn thì nó cháy. Mà chúng ta đút vô nồi cơm thì nó chín. Chúng ta đút vô tivi thì nó hét. Chúng ta đút vô lò sưởi thì nó ấm. Nhưng mà bảo thấy điện thì không thấy đâu.
Đôi lúc cả hai cái điện âm điện dương nó chặt lại thì chúng ta mới thấy nó lửa sẹt sẹt chút thôi. Chứ làm gì mà dòng điện mà ai mà ở đó mà thấy, đúng không? Nó truyền dẫn làm sao mà thấy.
Cho nên phước đức cũng vậy, chúng ta nhìn vào không thấy nhưng nó chi phối toàn bộ đời sống của con người. Cho nên vì thế ông bà mình đã nói người nào có phước có đức thì người đó sống an lành trong cuộc đời. Nhưng mà có phước có đức chưa đủ, chưa đủ, bởi vì chúng ta cần phải có trí tuệ. Cần phải có trí tuệ, trí tuệ để chúng ta biết việc nào đúng, việc nào sai, việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Ở trong cuộc đời này cái nào thiện, cái nào ác chúng ta đánh được chứ. Cho nên chính vì vậy mà thầy bảo là hai cái này, người nào có phước đức, có trí tuệ thì người đó sống an lành trong cuộc đời. Bây giờ ta đến với Phật á thì ta học hai cái này, ta bắt quy hai cái này chứ. Ta học cái phước đức. Bây giờ ta coi coi Đức Phật dùng phước đức tu như thế nào để có phước đức. Cho nên mình học theo như vậy. Thầy thường nói trên cái đường tu á, nhìn Phật chứ đừng nhìn chúng sanh. Tu mà mình nhìn chúng sanh không là mình nhìn Phật đi. Mình nhìn Phật coi Đức Phật tu như thế nào thì mình tu theo vậy chứ. Mình là đệ tử Đức Phật mà. Cho nên thầy thường nói một câu bảo là con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh. Tức là con nhà Phật mà nấu xấu người ta, con nhà Phật mà săn tay áo đủ tổng lộn, con nhà Phật mà xin nghỉ tu 5 phút chửi mày quỷ vậy cái đấy. Cái kiểu đó là con của ác ma chứ con của Phật cái gì. Cho nên chúng ta nhìn coi con của Phật á, Đức Phật nói ra lời nào thì mọi người an lành, đúng không? Đức Phật làm việc gì thì mọi người đều thấy nó an lành. Việc mà Đức Phật nghĩ, suy nghĩ cũng gì an lành cho chúng sinh. Cho nên nó mình nhìn thấy coi tất cả mọi người đến với Phật. Bây giờ ta là đệ tử Phật, ta đi sao sao Phật? Ta là con Phật thì ta phải giống Phật chứ. Ta nói ra lời nói đó coi mình có lời nói đó có gây đau khổ cho mình cho người hay không. Ta làm việc đó có gây đau khổ cho mình cho người hay không. Ta suy nghĩ việc đó có lợi cho mình có lợi cho người hay không, hay là có hại cho mình có lợi cho người, vân vân. Tất cả mấy việc đó chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Cho nên thầy lại nói đến với giáo lý đạo Phật đó, thì ta hiểu Phật. Thứ hai nữa là ta tụng thời kinh. Hồi nãy thầy nói ta phải hiểu kinh, giống như thầy vừa nói đó, chúng ta tu ra pháp môn tịnh độ thì ta phải hiểu môn tịnh độ chứ. Đó, mà pháp môn tịnh độ đó thì thầy phải nói là giữ cái tâm mình được thanh tịnh, cố gắng giữ tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh rồi thì mình sống xung quanh mọi người đều âm kinh với mình đó. Cho nên chúng ta nhìn coi người nào càng tu càng nhiều, buông bỏ cái ngã mạnh của mình càng nhiều, buông bỏ bản ngã mình càng nhiều thì người đó càng an lành ở trong cuộc đời. Thầy thường nói với mọi người ở đâu thì cũng nói bảo mình thay vì nói theo kiểu Việt Nam mình bảo là rừng càng già càng cay, mà rừng càng già không cay thì rừng uống được. Tu lâu ở trong chùa mà không có thấm mùi tương cao gì hết, thế lẽ tu trong chùa đó lâu ngày phải có một cái ân điển gì chứ. Cho nên thầy thường có một cái ví dụ mà ở đâu thầy cũng kể rất là nhiều nơi, thầy mới nói để chứng minh rằng mình hiểu Phật pháp, mình biết Phật pháp mà mình không tu, đôi khi là mình thấy rất là khó. Ở Phật tử chùa thầy đấu tranh với thầy bảo là chùa nào cũng đi từ thiện hết, chùa mình sư phụ không tổ chức đi từ thiện. Thầy nói được rồi, bây giờ quý vị muốn đi đúng không? Quý vị muốn đi thầy tổ chức cho đi chứ có khó khăn gì đâu. Muốn đi Phật tử thì thầy tổ chức cho đi. Xong rồi bắt đầu là tổ chức đi. Hẹn xe là 6 giờ xe tới. Thì 5 giờ Phật tử lục tục tới chùa rồi, 5 giờ sáng nha, Phật tử lục tục tới chùa vui lắm. Trời, thầy nhìn ai cũng đẹp hết, tất cả mọi người ai cũng đẹp hết á. Người nào cũng cười, nụ cười rất là hoan hỉ nha. Rồi, 6 giờ xe chưa tới. Bắt đầu 6 rưỡi xe cũng chưa tới, là bắt đầu thấy có chuyện rồi đó. Bắt đầu chuyển rồi đó, chuyển rồi nha. Có một số chuyển rồi đó, chuyển từ cảnh giới của người sang cảnh giới khác rồi đó. Chuyển từ cảnh giới của người sang cảnh giới khác rồi đó. Đó, bắt đầu 7 giờ xe chưa tới nữa là 80% chuyển, 80% không chuyển. 7:15 anh tài xế lái xe tới, cô chú chào trời ơi, khổ anh tài xế rồi, nghe không biết những cái lời nào có thể là diễn tả được hết. Còn nghiệp anh tài xế vô cùng vô tận luôn thiệt, bao nhiêu cái lời tập trung vô anh tài xế, tài xuống tài sách túi thì đi về, tài sách túi tài đi xuống xe tài đi lên đi, mấy người kia chạy theo nó chọi chú bụng, sao chú bụng về, tôi nói đi với tụi con xấu hổ quá, thì đi với tụi con xấu hổ đó. Mọi người bắt đầu với thầy nói, tụi con có làm gì đâu mà thầy nói nhặn như bỏ rồi đi với tụi con xấu hổ, thầy nói tụi con làm gì đúng không? Được, thầy quay trở lại. Thầy quay trở lại để chứng minh rằng tụi con ấm ức trong lòng bảo là tụi con không làm gì đúng không? Tụi con học với thầy bao lâu rồi? Thầy dạy tụi con như thế nào? Tụi con nghĩ với tụi con vô chùa bao lâu rồi? Nhưng rất tiếc một điều, tụi con không có hiểu. Hồi tối này nè, cái anh tài xế đó, anh nói với vợ anh rất là dễ thương, anh nói ngày mai đó, anh khoe vợ nè, ngày mai anh chở mấy người tu đi chùa, chứ anh không có nói là ngày mai anh chở Atula đi chùa. Vậy mà sáng tới gặp toàn là Atula không. Tụi con nghĩ sao đây? Tụi con nghĩ sao đây? Trong khi đáng lẽ tụi con là cái người tu ở trong chùa, hiểu giáo lý Đức Phật, có từ bi, có từ tâm rồi đó, thì người ta mở xe ra làm ăn á, người ta phải biết uy tín đúng không, phải giữ uy tín. Nhưng con có thông cảm cho người ta không? Người ta lấy xe ra, gặp phải cái này, gặp phải cái kia, gặp phải xe hư, gặp phải cái này kia cái đó, người ta mới đến chậm. Đã đến chậm rồi, tức là xe hư đến bực rồi, đến tụi con ăn ngủ chứ, tụi con nghe người ta hỏi nói cái gì chứ, à anh ơi sao xe tới chậm vậy, thì anh tài xế nói xe bị hư hay bị gì đó, mình ăn ngủ gì ta, tức là mình ăn ngủ cái tài xế nó ngủ giống như con người vậy chứ, lúc trẻ thì khỏe đúng không, chạy ào ào nhưng mà già rồi lụm cụm thì người xe cũng vậy, mới mua thì nó tốt, thì chạy đâu ngàn đâu không lớn con ốc thì nó cũng mới dù con bù lo đúng không, thôi đi trễ thì thầy còn đi trễ chọn anh tài xế quan thì biết bao nhiêu đúng không, thầy nói tụi con công nhận đúng này, nếu tụi con làm vậy đó mới là người tu chứ, người thấm dùng giáo lý đạo Phật chứ, người ứng dụng, người đệ tử Phật chứ không, không có. Học Phật bao nhiêu năm nay chỉ vì một chút bao nhiêu đó thôi mà không có thấy được cái chỗ đó tu thì làm sao. Cho nên cuối cùng thầy mới nói một câu này nè, chữ thầy tụi con trả cho thầy, trong đầu tụi con giữ một bầy vô minh. Học với thầy bao lâu rồi, bao nhiêu chuyện nhẹ nhàng như vậy mà không ứng dụng vào đời sống được. Cho nên thầy đã nói tụng kinh thì nhiều mà cuộc sống khổ đau thì vẫn khổ đau. Bởi vì cái này á, cho nên thầy thường bảo mọi người cái này là gã cùng tử rồi, cùng tử dụ rồi, quay lại kinh Pháp Hoa đi, trở thành gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa rồi. Gã cùng tử lập thê lập mỗi 20 năm cho ông trưởng giả, cho ông cha của mình đúng không, tất cả tài sản biết hết rồi, chỗ ở là chỗ cũ á, tức là mới tới ở đường bò, 20 năm sau biết hết gia sản của ông trưởng giả rồi, nhưng chỗ ở vẫn là chuồng bò. Bây giờ chúng ta nhìn lại đi, trước khi mình chưa quy y, mình chưa theo Phật thì hỷ nộ ái ố ai lạc dục thì có đủ hết trơn á. Tưởng sao quy y Phật 10 năm kinh gì cũng tụng, hỏi chứ có kinh Tu La có tụng không? Dạ có. Hỏi kinh Di Đà có tụng không? Chuyện nhỏ. Hỏi kinh Bát Nhã có tụng không? Trời có tụng bào lao đấy. Nhưng mà rồi coi kỹ lại đi, coi mình ở đâu, coi mình ở đâu cái đã, mình ở thế gian hay mình ở trong chùa. Chúng ta nhìn lại đi, vậy thì bao nhiêu năm nay mình sửa cái gì đây, bao nhiêu năm nay mình tu cái gì đây. Người ta nói một chút á, thì nếu người ta khen một chút á, thì cái lỗ mũi nở nổ một cái đùng còn lớn hơn bom nguyên tử Hiroshima Nagasaki nữa. Còn người ta mà chê một chút á, thì cái sân của mình lớn hơn sân Pasemunis của Đức nữa. Nhìn kỹ lại đi, như vậy thì tu cái gì. Chúng ta coi mình nhìn lại đi, tự mình quán chiếu, tự mình soi, tự mình coi lại đi, trở về coi cho mình tu cái gì đây, bao nhiêu năm mình tu cái gì. Cho ta nói rằng bao nhiêu đó thôi, thầy mới nói bao nhiêu đó thôi. Như vậy thì tu có sửa chưa, tu có thực hành chưa, tu có lợi lạc chưa. Đây cho nên thầy mới nói đó, tu mà chúng ta không hiểu thì nguy hiểm lắm. Có nhiều vị đó tu á, nghe mấy thầy nói ăn chay là tốt đúng không, ăn chay trường là tốt, về nhà đè bắt mấy ông chồng con thì ăn chay được trơn luôn, không thì ông còn đi làm mấy nhỏ đi học, xong rồi là bắt đầu vợ chồng lục tục quạo quọ, bắt đầu tự lộn với nhau. Trời đất ơi, thay vì chưa tu thì gia đình hạnh phúc, tự nhiên đi tu với gia đình xào xáo kiểu này, tu kiểu này là vô minh rồi, tu kiểu này là vô minh rồi. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ là cái này ta đừng có chấp vào trong cái chúng ta không nên hiểu, chúng ta đừng có chấp đó. Rồi nhiều khi thầy mới nói đó, đến chùa chúng ta hiểu Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta học theo Phật, học đến chùa đi cái khác, tức là cái khác có nghĩa là thầy nói đây nó có nhiều cái cảnh đó. Chúng ta gian sinh, chúng ta cầu khẩn, chúng ta thầy nói tất cả mọi thứ thế này. Chúng ta nhìn kỹ đấy, nó cho nên thay vì cái sửa mà ta không sửa, ta không sửa, ta không cho nên thầy mới nói nhớ kỹ hồi xưa mà thượng thầy mới nói đó, cái việc riêng cái việc mà ăn chay không mà nói thầy có nói quý vị nào có nhớ không? Và thượng nói đó, và thượng nói tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương vui làm cái gì? Và thượng nói câu nghe rất là hay, và thượng nói tham sân si cái nghiệp xấu không chịu buông xuống, không chịu bỏ xuống, mà hở ra cái là ăn chay bo bo mà giữ tương vui làm cái gì? Trong khi đó là ăn chay ngoài miệng nam mô a di đà phật mà trong bụng á, trong tâm mình á thì không có sửa gì hết, cho nên là ta bảo là ngoài miệng thì niệm phật, trong bụng á thì khác rồi. Đó, ngoài miệng nếu nói chữ Di Đà, trong tâm một bồ trong tâm trong đó là nguy hiểm rồi. Thấy chưa, chúng ta nhìn coi thôi. Cho nên chính vì vậy mà thầy đã bảo là trên bước đường tu á, ta phải thật sự hiểu cái việc của mình tu, hiểu thật sự hiểu cái việc mình tu. Đó, cho nên thầy phải nói tóm lại là chúng ta lựa chọn một pháp môn thì chúng ta phải hiểu pháp môn đó, chúng ta tụng một thời kinh chúng ta phải hiểu thời kinh đó, chúng ta phải hiểu thời kinh đó chứ. Rất là nhiều nơi thầy nhấn mạnh cái chỗ này, chúng ta lâu nay á chúng ta tụng kinh nhưng chúng ta không hiểu kinh, chúng ta không hiểu kinh mà không hiểu kinh làm sao mà tu, không hiểu kinh làm sao mà chúng ta ứng dụng vào trong đời sống mình tu đấy. Thầy xin hỏi là quý vị có tụng kinh Vu Lan không? Có không?
Có.
Có đúng không? Quý vị hiểu kinh Vu Lan không? Hiểu không? Hiểu. Quý vị hiểu kinh Vu Lan không? Đâu phải là tới đó rồi ngày tháng 7 rồi tới đó rồi chúng ta mở kinh ra là một phần nhỏ mấy câu văn tụng sáu vị thành điều yên trung chư tăng câu hỏi đất tâm tính ra tính sâu tăng muôn ngàn, thấy không? Chúng ta tụng nào ngàn vậy đó, rồi xong rồi là cứ để Vu Lan rồi ai mà còn mẹ thì cài cái bông hồng, ai mà còn mẹ cài qua một tháng xong rồi tang lễ về, đúng không? Thầy nói đúng không? Tang lễ về chạy không ai biết gì hết, không thấy giá trị gì hết. Xin thưa lễ Vu Lan vô cùng thiêng liêng, cái lễ Vu Lan vô cùng linh thiêng và lễ Vu Lan vô cùng có ý nghĩa kể cả kinh Vu Lan nữa, kể cả kinh Vu Lan nữa. Ngoài cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta báo hiếu rồi, cho nên hôm trước thầy mới nói với Phật tử trong nước là lại thầy mới nói quý vị nào mà niệm Phật theo cái đạo tràng mà không có tăng tự phát thì phải nhìn lại kinh Vu Lan đi, nhìn lại kinh Vu Lan. Tại sao thầy nói nhìn lại kinh Vu Lan? Chúng ta biết ở trong kinh Vu Lan có hai nhân vật đặc biệt. Nhân vật thứ nhất là ai? Một Kiền Liên. Chúng ta biết vị Bồ Tát này không? Biết không? Ngài được mệnh danh là gì? Hả? Thần thông đệ nhất đúng không? Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài được mệnh danh là thần thông đệ nhất đúng không? Ấy vậy mà quý vị nhìn đi, khi biết mẹ mình đọa vào A Tỳ địa ngục rồi, xuống tận dưới địa ngục nhìn thấy mẹ mình ngồi trên bàn chân đầu đội cái dòng lửa rồi về du gian đem cơm xuống cho mẹ mình ăn, cơm ăn không được quá thành lửa, cơm sao quá thành lửa được, cơm là cơm mà lửa thành lửa chứ, tại sao cơm lại quá thành lửa? Là bởi vì sao? Chúng ta nghĩ có tại vì sao? Bởi vì trước đó rồi có các những cái câu lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt, có nghĩa là trước đó bà đã bổn sẻn rồi, bà đã tạo ác rồi mới vô trong địa ngục, bây giờ vô tới đây rồi ở trong địa ngục khổ đau rồi nhưng lại không buông bỏ nữa, cho nên bảo là tai tả che đậy hủ hầu bất an, thấy chưa? Lòng bổn sẻn thì căn chưa dứt, sợ chúng mang cướp của bà, cho nên chính vì thế mà cơm đưa chưa đến miệng quá ra lửa, đó là nghiệp lực quá ra lửa, không thể ăn được đâu, không thể ăn được. Cho nên thấy như vậy ngày mùng tiên làm gì? Khóc, đâu có làm gì được đâu. Chúng ta có thần thông như một tiên không? Làm gì có, mà chúng ta bảo là chúng ta có cái quyền năng để làm cho người chết được siêu, vậy là quý vị là thầy của một Kiền Liên à. Ngay cả Phật Thánh Tăng như vậy đó, nhưng nhìn thấy mẹ mình ở trong địa ngục khổ đau vậy thì cứ khóc, khóc về bạch với Phật, thầy ơi làm sao cứu mẹ con? Đức Phật nói dầu ông có thần lực nhiệm màu cỡ nào đi nữa đó, một mình ông đừng có trong mong cầu cho ông bằng được mẹ ông. Bây giờ ông muốn cứu được mẹ ông thì phải làm gì? Phải làm gì đây? Thỉnh tăng đúng không? Quý vị nghe chỗ này quý vị xác định chuyện này nhé. Tức Phật dạy ngày một kiếm lương làm cái gì? Thỉnh tăng hay thỉnh Phật tử?
Tăng.
Thỉnh tăng. Cho nên Đức Phật bảo là thỉnh tăng.
nhưng mà tăng thỉnh tăng là những người nghèo. Chúng ta phải đặt câu hỏi nữa, thỉnh tăng là thỉnh những người nghèo. Cái Phật dạy chúng ta thông tư lên đến những người thiền định sơn khê, đánh điều thiền não xong về thiền nan, hoặc người đã bốn tòa đạo quả, công tu hành những tòa vô sanh, hoặc người họ đã kinh hành, chẳng ham quyền quý, ẩn danh tâm tộc. Nói tóm lại là những người đức độ, nói tóm lại là những người có giới hạnh, có hạnh đức kim mưu, thỉnh những Phật này. Đúng không? Chúng ta thấy là thỉnh những Phật này, thời mới mong độ được những người đó. Cho nên thầy vừa nói quý vị không phải hiểu ý nghĩa Chu Lan. Nếu quý vị hiểu ý nghĩa Chu Lan thì quý vị sẽ thấy lễ Chu Lan vô cùng to lớn. Là bởi vì sao? Đức Phật trong đạo Phật của chúng ta một năm có ba cái đồng, đồng tháng giêng, đồng tháng bảy, đồng tháng mười, đúng không? Mà Đức Phật không đặt Chu Lan ở đồng tháng giêng, cũng không đặt đồng tháng mười, lại đặt ngay đồng tháng bảy. Bảo là tháng bảy ngày rằm xả tội trong nhân, đúng không? Tức là cái ngày đó bảo là vô lan bồ, tức là cứu đạo hiền, giống như cứu chúng sinh khổ trong địa ngục, giống như cứu cái khổ của người gieo được, người bị gieo được xuống nhận. Tại sao Đức Phật lại đặt lễ Chu Lan ngay vào tháng bảy? Là bởi vì chúng ta nhìn kỹ trước đó ba tháng Kim Tăng hàng đệ tử xuất gia của Phật đó làm gì?
Hàng
cư kiết hạ. Kim Tăng cấm túc một chỗ hàng cư kiết hạ, chuyên tâm trong ba tháng hàng cư kiết hạ rồi cả như vậy. Chúng ta thấy không? Cho nên nội lực của chúng ta, công đức của chúng ta tăng trưởng một cách mà phải nói là tột cùng. Rồi sau ba tháng an cư đó, chúng ta lại làm một việc mà không có một tôn giáo nào trên cuộc đời có, không có. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo nhưng mà không có tôn giáo nào làm như vậy. Sau ba tháng an cư rồi, chúng ta phải ra dù hòa thượng trưởng tưởng thượng hay là tới chú tiểu cũng phải nghe trước mặt với đại chúng nha. Ba tháng thời gian vừa qua, đại chúng thấy, nghe, ghi con có tội, xin đại chúng chỉ dùm con sẽ như pháp và sám hối. Thay vì mình ở trên cuộc đời này, người ta nói cái lỗi của mình á, mình thường là ghét họ, mình thường là thù hằn họ, đúng không? Người ta chỉ cái lỗi cho mình tu mà mình ghét họ, mình thù hằn họ. Chứ đừng nói chi là mình có lỗi mà nhận lỗi. Thế nhưng chúng ta thấy mình có lỗi mình cũng cải bước, mình cũng cải chạy, mình sai mà mình cứ cải bước. Đức Phật bảo là tiến thủ, tức là chấp nhận ý kiến của mình luôn, trong khi mình sai 10 đó, nhưng mà vẫn chấp nhận ý kiến của mình. Còn đây là chúng ta không có, chúng ta nghe nói với đại chúng rằng ba tháng vừa qua các ngài thấy nghe nghi tôi có tội, xin các ngài chỉ dùng tôi sẽ như pháp mà sám hối. Cho nên các vị thấy không, ba tháng phước đức tu hành rồi cộng với cái sám hối này nè, sửa lỗi lầm của thân tâm này nè, cho nên lấy cái năng lực của chúng ta này nè mới cứu được cái khổ của chúng sinh trong địa ngục. Thấy chưa? Quý vị thấy cái giá trị lớn của lễ Chu Lan chưa? Mà xưa giờ ta làm lễ Chu Lan chúng ta không có hiểu, đúng không? Ta không hiểu cái ngày lễ Chu Lan như thế nào, không phải là giải về cái đơn thuần là chúng đạo không đâu, mà cái lễ Chu Lan còn mang một ý nghĩa rất lớn trong đạo Phật. Đó là mới nói nhân vật với chúng ta nhé. Đó là thầy chỉ mới nói nhân vật đầu thôi đó. Nhân vật thứ hai còn khải hơn nữa, tức là còn mạnh hơn nữa, đó là ai? Nhân vật thứ hai là ai? Hòa Thượng Thiền Liên, bà Thanh Đề, đúng không? Bà Thanh Đề, đúng không? Nên là hai nhân vật này đặc biệt nói trong tình huống này, bà Thanh Đề. Bây giờ chúng ta thấy bà Thanh Đề là ai đây? Bà Thanh Đề không phải người xấu, mà bà Thanh Đề là một Phật tử thuần thành đó. Thầy xin thưa là chưa ai có thể nói rằng có một cái lòng tốt, lòng thuần thành của bà đâu. Nghe khỏi điểm đầu tiên đó, bà rất tôn kính Tam Bảo, bà muốn cúng dường gạo cho Phật, cho ta chùa, bà sợ đem vô giả nó hư đi, bà dùng tay của mình là bóc từng hạt thóc trở thành gạo, 10 đầu ngón tay chảy máu bà vẫn làm, để làm một cái đấu gạo, làm được một đấu gạo, đem vô cúng chùa, tìm kiếm về trước ngày một Kiền Liên là bà thượng trụ trì chùa, ông là người chứng đắc mà nhiều chứng tu hành chứng đắc, cho nên ông biết rồi, ông phải nói với các chú tiểu á. Ông bảo là ngày mai thầy có việc đi xa, nhưng có một vị nữ thí chủ đến đại thí chủ đến cúng dường, tụi con cố gắng biết đó, vì vị đại thí chủ này rất dễ sống, rất dễ sống. Các chú tiểu nghe hiểu lầm đi, cho nên từ chỗ đó các chú tiểu mấy con không ở trong chùa, trong khi vợ chồng mà tâm đề là cầm cái đấu gạo đi tới đi lui trước cửa, các chú không mở, các chú nói thôi vợ chồng bà về đi, ngày nay chùa đó tiếp đại thí chủ, không? Thì với cái tấm thuần cái tấm thuần lương của một người mà Phật tử nghe đó, thì ông chồng nó thôi bà ơi, bà để mình để đó gạo đi về đi,
bởi vì mình phát tâm là Phật chứng biết rồi, còn mấy chú chứ có tu thôi, đừng có trách mấy chú. Nhưng mà bà Thanh Lệ không chịu, trong một lúc tức giận bà đổ gạo chú đi cổng chùa đó, bà lấy chân bà chà lên, bà nói chùa trọng giàu kinh nghèo, kể từ giờ phút này bà gặp chùa phá chùa, gặp tăng phá tăng. Đấy, chúng ta thấy chưa? Cho nên ngày một kỳ liên về tới rồi, tức là bà thường trụ trì ông về tới rồi, ông thấy gạo đổ trước cổng chùa là biết rồi. Cho nên là vua ngày đắp đi ngày lại Phật, ngày mới nói rằng bạch Đức Phật, vì con mà giữ nỉ cái chỗ này mới phát khởi cái ác nghiệp này, con xin nguyện là con của bà, để đến khi nào độ vị nữ cái chỗ này thoát khỏi cái ác nghiệp này thì con mới xin xả lời theo nguyện này. Cho nên chúng ta thấy nếu mà anh đề lên là ngày kỳ liên lên, lúc nào cũng là con của mình. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta thấy rằng chúng ta quay lại con trong đời của mình, chính vì chỗ này chúng ta mới hiểu được cái nhân quả sâu sắc ở trong nhập Phật khi chúng ta tụng kinh Vu Lan, chứ không phải là chúng ta tụng hiến tạo không đâu. Cái chuyện hiến tạo là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng thông qua kinh Vu Lan này Đức Phật muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy là bà Thanh Đề nguyên do nào từ một Phật tử tồn tại lại đi thẳng vào trong địa ngục, nhưng mà rồi từ cái nguyên do từ đâu bà từ địa ngục bà thoát lên được tới cung trời đâu rồi. Chúng ta nhìn coi ngay chỗ này, chúng ta học giá trị lớn của kinh Vu Lan nằm ở đây, tức là nguyên do nào bà Thanh Đề đi vào trong địa ngục khổ đau như vậy. Bởi vì một niệm sân, nhất niệm sân tâm khởi bắt dạng chứa ngôn khai, tức là một niệm sân là nổi lên từ trăm ngàn cửa nghiệp chứa nó mở ra cùng một lúc rồi. Một niệm sân nổi lên là thiêu cháy cả rừng công đức rồi. Ông bà mình nói câu là đốn củi 3 năm thì thiếu 1 giờ. Cho nên thầy nhớ hòa thượng thầy bổn sư thầy mới nói hoài và thượng con ơi, tạo được công đức là dễ, nhưng giữ được cái phước đức mình tạo ra khó, rất khó, phải có chừng. Hàng ngày phải tu tâm dưỡng tánh, tức là phải cúi đầu xuống mà tu, nhìn đầu xuống mà học, giữ gìn phước đức của mình đừng cho tổn. Và thường nói với thầy là phước hết thì quả tới, và thường thường nói bảo là phước hết thì quả tới, phải chú ý. Cho nên trên cuối đường tu thầy sợ nhất là tổn phước, sợ nhất là tổn phước chứ. Bảo là nội cần các điểm chi công ngoại quan 100 chi đức, có nghĩa là người tu là lúc nào cũng kiểm đức hạnh của mình, bên ngoài bên trong nó thì luôn kiểm đức hạnh của mình, luôn sửa mình từ thân khẩu ý, bên ngoài không tranh giành với bất cứ một ai. Thầy thường nói thầy đâu có tu cho người khác đâu, thầy tu cho ai, thầy tu cho thầy mà. Cho nên trên bước đường tu thầy nhất định không nhìn lỗi người, không có nhìn lỗi lầm của người mà thầy đã nhìn lỗi lầm của mình. Lúc nào cũng mong làm sao đừng có tổn quải phước đức mà mình đã tạo ra. Chúng ta nhìn kỹ. Cho nên thầy nói nội cần khắc niệm chi công, tức là bên trong nó luôn luôn lúc nào cũng cúi đầu xuống để tu, mà bên ngoài nó không tranh giành với ai, ai nói sao cũng được, như thế nào cũng được. Cho nên thầy nói ở Việt Nam đó, thầy có một cái tên là ông thầy dạy hả. Ông thầy dạy hả, bởi vì có biết làm sao gọi thầy dạy hả không? Bởi vì ai nói với thầy cái gì thầy cũng dạy hả chứ. Họ đến họ nói bất cứ chuyện gì thầy cũng nói dạy hả. Thầy sửa chùa đó, cái là thầy lắp thấp mấy cái mương ao để thầy làm cái sân để mà cho mấy em sinh hoạt. Quý Phật tử phản đối, tức là mấy Phật tử kéo đến nó hồi trước và thượng trước á, thì trồng sen đẹp, bây giờ thầy lắp hết mấy cái ao sen như vậy thì không được rồi. Thầy hỏi vậy hả? Rồi một quý Phật tử ở trên Sài Gòn xuống tham dự cái lễ Hoa Đăng, thấy này nó cái xoắn đó dài, lễ Hoa Đăng còn 2,000 người, 2,000 mấy người á, mấy người nó trời ơi xuống ơi, cái xoắn đốt Hoa Đăng đẹp quá. Vậy hả? Thầy là cái tượng địa tạng cao 15 mét, mọi người tới nó trời ơi chỗ này xíu mà thầy làm cái tượng cao quá vậy, nó đâu có đẹp. Thầy nói vậy hả? Rồi quý Phật tử lên Sài Gòn xuống nó chồng hồ chùa ơi, cái tượng đẹp quá chùa ơi, phải nói là ngay chỗ này cái mũ làm cái công viên này nó đẹp quá. Thầy nói vậy hả? Cho nên mấy chú thợ làm hồ nó không thầy này khổ hết, ai nói cái gì cũng muốn vậy hả, không vậy hả sao được. Cho nên thầy thường nói với mấy vị mà đệ tử của thầy là thầy mới nói thầy nghe người ta khen thầy cũng có, thầy nghe người ta chê thầy cũng có, thầy nghe người ta nói xấu cũng không, tức là tất cả mọi cái thầy nghe được hết chứ không phải thầy không nghe. Nhưng xin thưa, không bao giờ thầy khổ gì cái đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc nào thầy cũng lại quan âm, ngày nào thầy cũng lại quan âm hết. Quý vị có lại không? Có không? Quý vị có lại quan âm không? Có người lát kìa. Quý vị có hiểu không? Có hiểu quan âm không? Nó nhỏ nhỏ tao nghe thầy nói nó nhỏ là cái gì mới sinh không? Thấy không? Hiểu thiệt đi. Có gì đâu, trời. có xin được được không?
Không ạ.
Không.
Sao vậy? Sao thầy xin được mà không dễ xin được?
Thầy xin chưa là từ hồi nhỏ cho tới lớn, cho tới tận bây giờ không có cái gì mà xin mất ăn không đâu. Thầy xin chưa là thầy xin 10 lần mà ngày muốn ăn cho đủ 10 lần. Có gì có tính không? 10 lần ngày muốn ăn cho thầy đủ 10 lần. Không có cái gì mà thầy xin lần mà Quan Âm Bồ Tát không cho thầy. Nhưng mà tại sao thầy xin được cái gì xin không được? Đừng có nói với thầy là con ruột, quý vị là con ghẻ nha. Nói cái này kỳ lắm mà nghe. Không phải vậy. Hả? Không phải là làm gì Phật pháp mà thầy xin được, còn cái gì thì không gì Phật pháp thì xin không được. Không phải, mà là thầy hiểu Quan Âm Bồ Tát. Thầy hiểu Quan Âm Bồ Tát trong khi quý vị không hiểu Quan Âm Bồ Tát, không hiểu Quan Âm Bồ Tát. Cho nên thầy phải nói Quan Âm Bồ Tát ấy, có hai cái mà chúng ta cần phải học lớn nhất khi đến với ngài. Thứ nhất ấy, là nghe, thứ hai là nhìn. Cho nên ngài phải bảo là ngài tu đắc diễn căn viên thông, đúng không? Nam mô tầm hinh cứu khổ, tức là âm thanh mà, tức ngài tu cái diễn căn viên thông. Cái thứ hai nữa là gì? Không chướng ngại, có nghĩa là ngài nhìn nó quán tự tại. Nhìn trên cuộc đời này, quán là nhìn, là soi, là xét cái gì đâu, nhìn ở cái cuộc đời này mà tự tại. Cho nên chúng ta nhìn thấy không, ngài có hai cái mà chúng ta học, đó là âm thanh và sắc tướng. Đến với âm thanh, đến với sắc tướng như tự tại một cách ở trên cuộc đời. Quý vị có tụng Bổ Môn không? Có không? Kinh Bổ Môn nói sao? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì vào trong nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì không trùng xiềng xích trói buộc nơi tâm đường nước hết, đúng không? Đúng không nào? Quý vị công nhận là trong Kinh Bổ Môn đúng không? Rồi, quý vị nào xuống không? Chúng con lên cầm sáu chữ của thầy nè. Niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, ra sao rồi đến bật tất cả lên. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cúi tay luôn. Đây có cái đèn cài sẵn đây, chúng con xuống không trước. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cúi tay luôn. Cháy không? Chúng ta cứ đi. Rồi bây giờ là coi cái sông nào ở đây có cái cầu nào bò bò đó. Đó là cầm sáu chữ của thầy có quyền lực nè, năng lực nè. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, bắt cái tên này xuống. Coi có coi không? Rồi bây giờ trời ở đây nó làm cần chết này, đâu trâu nè. Rồi dùng sợi dây nhỏ thôi, đừng có gông cùng xiềng xích gì cho nó bự. Dùng sợi dây nhỏ thôi, tối lại bỏ ngoài kia kìa, bảo niệm Quan Âm đi. Đứt dây vô, đừng có chết lạnh, được không? Thử coi. Như vậy thì ở trong kinh nói sai sao? Không phải đâu. Mặt trăng có thể nóng lên, mặt trời có thể bụi đi, nhưng mà lời Đức Thế Tôn nói hoàn toàn không hư vọng. Không có giọng có nghĩa là đúng, nhưng mà bởi vì ta hiểu sai rồi, ta hiểu sai rồi, thật trẻ rồi, ta đứng Quan Âm hiểu sai rồi, cho nên nên ta nghe là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, đúng không? Thì bây giờ ta niệm Quan Âm sao đây? Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ Quan Thế Bồ Tát, đúng không? Như vậy thì ta biết là xưng danh của vị Bồ Tát này có lòng từ bi vô lượng, mà từ bi là gì? Là ban vui và cứu khổ. Như vậy thì ta niệm Quan Âm Bồ Tát, tức là ta học theo hạnh Quan Âm ấy, ta tu được lòng từ bi, ta tu lòng từ bi rất là lớn. Và cái này là cửa ngõ đầu tiên khi đi vào đạo. Để đi vào đạo, cho nên ở trong kinh Pháp Hoa ấy, Đức Phật dạy là người nào mà muốn đến với Phật ấy, thì trước nhất phải đi vào bằng được nhà Như Lai. Nhà Như Lai là gì? Nhà Như Lai là tâm từ bi. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa hiểu rồi. Nhà Như Lai là tâm từ bi, cho nên đầu tiên người nào muốn đến với Phật là phải có tâm từ bi, mà từ bi là ban vui cứu khổ. Mà người nào mà đến với Quan Âm như vậy đó thì vào trong lửa, lửa cháy có nghĩa là lửa sân hận, chứ không phải lửa thế gian. Lửa này là lửa sân hận, cho nên người nào niệm Quan Âm như vậy đó mà tâm tâm họ không còn cái niệm sân, không còn có cái niệm si, không còn có cái niệm mà tật tốt nữa, tức là tham, cái sân trong lòng họ, lửa sân này không còn. Cho nên bảo là niệm Quan Âm Bồ Tát như vậy đó, vào trong lửa, lửa không cháy, chứ không phải là lửa thế gian đâu nhé. Một cái thứ lửa đáng sợ nhất đối với người tu là lửa gì? Lửa sân. Lửa sân. Cho nên còn người nào mà lắng nghe mà không chướng ngại, hãy tại đó nhìn trên cuộc đời không chướng ngại, hãy xin thưa con, người ta có mấy cái niệm với gì? Có một cái
cái miệng để làm gì? Để ăn đúng không? Bây giờ nói chuyện đúng không? Bây giờ ăn thì đúng chứ nói chuyện là có chừng. Bởi vì đôi khi có những người có cái miệng nhưng mà tức là nói đỡ, ăn thì đỡ. Bây giờ ăn cái miệng lấy cái bao tử làm nơi tiêu hóa. Bữa nào mà ăn không tiêu, quý vị thấy sao? Khó chịu đúng không? Bực bội, bực tức đúng không? Thì bây giờ hai cái lỗ tai này là hai cái miệng. Ăn cái gì quý vị? Ăn âm thanh trên cuộc đời, ăn lời định hót, lời khen chê, lời phải trái. Mà bây giờ lấy cái tâm á làm nơi tiêu hóa cái lời nói này. Một khi quý vị nghe âm thanh này mà quý vị không tiêu được, khổ không? Quá khổ đi chứ. Lăn qua lộn lợi, bực tức, nổi sân, nổi hận khi nghe cái lời vô lỗ tai mà không tiêu hóa được cái lời đó. Rồi bây giờ hai con mắt ăn cái gì? Ăn hình ảnh trên cuộc đời này, nhìn sự việc đó mà tâm không có tiêu hóa được, khổ không? Khổ, thấy chưa? Cho nên hai cái miệng nữa. Vì thế mà thầy mới nói là âm thanh sắc tướng trên cuộc đời này gây chúng ta khổ đau vô cùng. Nghe cái lời đó người ta nghe như vậy thì thầy đó xin thưa thầy, thầy muốn cái gì vui dễ không? Quá dễ. Thầy chỉ cần khen quý vị thành công thôi. Quý vị tu giỏi quá, quý vị đẹp quá, quý vị tu tinh tấn quá, vui không? Thầy muốn quý vị buồn dễ không? Quá dễ. Chỉ cần nói xấu một vài câu thôi, chỉ cần chế một vài câu thôi. Như vậy thì quý vị vui hay buồn gì nằm trong lòng bàn tay của thầy hết rồi. Thế cho nên thầy nói cái khổ của quý vị là không làm chủ được âm thanh sắc tướng, cho nên đến lễ ngày Quan Âm hay cái này đâu có học được đâu. Cho nên chúng ta đến vậy mà không học được. Còn thầy đến thầy xin được, thầy xin được bởi vì thầy học được từ ngày hai cái này đi vào trong đời sống của thầy, trong đời sống của thầy đi vào trong đời sống của thầy, cho nên thầy càng lại Quan Âm buổi ấy thì thầy càng hiểu ngày, cho nên càng hiểu ngày thì thầy càng lại tinh tấn lễ lại ngày nhiều hơn. Chúng ta thấy không? Cho nên chính vì thế mà thầy xin thì ngày đó, thầy xin ngày đó bởi vì ngày thầy học được cái hạnh của ngày, thầy thực hành được cái hạnh của ngày, còn nếu không thì rất là khó. Nên chúng ta thấy không? Cho nên niệm như vậy không có lửa sân nè. Rồi người nào mà làm chủ được bản thân mình, không bị âm thanh sắc tướng trên cuộc đời để khổ đau thì bảo là vào trong nước, tức là dòng sông ác dục của cuộc đời đó, nước của cuộc đời đó nó không cuốn trong người này. Người này nào mà tu theo hành Quan Âm như vậy đó, phiền não đều bỏ hết, thì bảo là người nào niệm Quan Âm thì trong gồm xiềng xích chính là phiền não đó, trói buộc đều đứt hết rồi, không có chấp thủ nữa. Ai nói cũng được, ai khen cũng được, ai chê cũng được, mình chỉ giữ cái tâm mình tu thôi. Cho nên thầy mới nói bên chùa thầy, thầy thường nói với mọi người, thầy bảo mấy chú bên chùa thầy là bảo người ta khen thầy thì thầy cũng cảm ơn, mà người ta chê, người ta nói xấu thì thầy cũng cảm ơn. Chú hỏi sao kìa, thầy nói đâu có gì đâu kìa. Người ta thương thầy á thì người ta để thông tin, người ta ghét thầy thì nó để tóc đầu, hai cái nào thầy cũng có mặt hết á. Nhưng nếu người ta để thầy thông tin á thì thầy và người đó ok. Gặp nhau vui vẻ đúng không? Gặp nhau tay bắt mặt mừng, gặp nhau vui vẻ rất là vui, và tối xuống nằm xuống thì người này ngủ cũng ngon mà sư phụ ngủ cũng ngon. Nhưng nếu người đó mà để sư phụ trong đầu á là nguy hiểm rồi. Nguy hiểm rồi là bởi vì sư phụ 75 ký lận cho nên nặng lớn, tối thì sư phụ ngủ, còn họ thì ngầm lăn qua lộn lợi. Gặp họ thì sư phụ an lạc, nhưng mà họ thì gặp sư phụ giống như cái gai trong mắt cái đó chướng ngại. Cho nên quý vị để ý nghĩ coi, mình mà ghét người nào đó rồi đấy ha, thì người ta có tốt ở nào mình cũng nói xấu á. Cho nên ông bà mình nói con sao bảo sao, thương nhau thì thương cả đường đi, ghét nhau thì ghét cả thôn đi họ hàng nhà đó, đúng không? Bảo là thương thì trái gấu cũng chọn, mà ghét thì trái bù hòn nó cũng kéo. Thấy được chúng ta thấy không? Cho nên một khi mà mình ghét người nào đó rồi thì người ta có cái tốt mình cũng nhìn xấu. Bởi vì sao vậy? Con người có cái tốt cái xấu chứ, đã là con người phàm phu thì ai mà trọn vẹn được. Nhưng mà một khi người ta tốt rồi mình cũng nói họ xấu, bởi vì mình không biết họ, mình không thích họ, mình ghét họ. Chúng ta nhìn kỹ đi, thử coi như vậy thì mình phải là người tốt không? Cho nên thầy phải nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đến chúng ta lễ lại ngay cả những cái thời như vậy đang trước mặt chúng ta là một bài học chúng ta đủ tu rồi, chứ đừng nói chi nếu chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu nhất là quý vị nào mà tu về cảm nhớ của Đức Phật A Di Đà, tức là muốn tu niệm Phật đó, cái chi nữa là Đức Phật A Di Đà đúng không? Bên kia là ngày Quan Âm Bồ Tát, bên đây là ngày Thế Chí đó. Mà cái này người ta bảo ở Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở Tây Phương này. Đó, như vậy thì Đức Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Người nào muốn về được với Đức Phật A Di Đà đó thì thật với bà cái này, vô lượng quán tức là ánh sáng, có nghĩa là mình phải nỗ lực học giáo lý Đức Phật, mình nỗ lực tu để mình có được trí tuệ và trong đầu mình, đó là vô lượng quán, tức là ánh sáng trí tuệ là trong đầu mình phải có, chứ không phải là mình buông hết, mình bỏ, mình ngồi mình niệm Phật không, không cần cái gì hết, tất cả mọi cái đều buông bỏ hết, việc làm cũng không, con cũng không, chồng cũng không, gia đình cũng không, bỏ ngồi đó niệm Phật để siêu sinh. Đủ như vậy thì về Tây Ninh ở, không có về được Tây Phương đâu, bởi vì ánh sáng không có thì làm sao mà về chứ, còn ai đi về? Vô lượng quán, vô lượng thọ và cái tuổi thọ của mình, tuổi thọ của mình phải có, cho nên thầy mới nói là tu theo Phật phải có năm cái, tu theo Phật mà thiếu năm cái này thì không bao giờ đến được như Phật. Thứ nhất là sức khỏe, tu theo Phật mà có sức khỏe nay bệnh mai đau làm sao mà tu theo Phật mà nói mà chống chọi với thuốc đức không, chống chọi với bệnh tật không cũng chết rồi. Tu theo Phật phải có sức khỏe, mà muốn có sức khỏe thì phải làm gì? Tâm phải an, tâm không an mà không có sức khỏe. Bữa nào quý vị mà vui á, quý vị ăn cơm ngon không? Quý vị ngủ ngon không? Trời, ăn được ngủ được là tiên thì còn gì nữa. Cho nên ăn được ngủ được là sức khỏe có, mà muốn có tâm an, tức là tâm mình an rồi là bất cứ cái chỗ nào mình sống cũng an lành hết, dù cho Tây Phương Cực Lạc vẫn sống an lành, dù cho thế gian mình vẫn sống an lành, môi trường nào mình cũng sống an lành. Bởi vì sao vậy? Vì Đức Phật dạy là tùy theo túc xứ thường an lành, tức là mỗi một quốc độ, mỗi một túc xứ mình sống được an lành hết. Khi tâm hồn mình an, người xưa nói với chúng ta làm sao? Người vui thì cảnh vật mới vui, người buồn cảnh vật càng không vui bao giờ hết á. Cho nên người vui rồi thì ở vùng nông thôn hẻo lánh cũng vui nữa, ở giữa núi rừng cũng vui nữa. Còn không vui rồi, xin lỗi, ở giữa cồn ba đô thị, đèn xanh, đèn đỏ, đèn trắng, đèn vàng cũng buồn như ai vậy. Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta nhìn kỹ đến tâm chúng ta an lành rồi thì ở bất cứ một vùng nào cũng an lành. Cho nên thầy tôi bảo là tâm an thì có sức khỏe. Thế mà có sức khỏe, có tâm an thì có tuổi thọ. Thọ mạng ở đây là thọ mạng trong Phật Pháp. Nhân nghĩ là tuổi thọ trong Phật Pháp nhé. Thọ mạng trong Phật Pháp có nghĩa là lớn lên trong Phật Pháp, cảm nhận Phật Pháp, có tuổi thọ ở trong Phật Pháp, chứ không phải là tuổi thọ thế gian không đâu. Tức là chúng ta càng tu thì cái sự hiểu biết chúng ta càng lớn, chúng ta càng trưởng thành ở trong Phật Pháp, chúng ta càng tu tạo nhiều sức. Cho nên ấy, cái có cái thứ ba đó là tuổi thọ, có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ, và cái thứ tư đó là giàu có. Đi tu theo Phật mà nghèo thì không được tu. Thầy dám nói thật mạnh vậy, tu theo Phật thì nghèo không có gì được, đừng có cái gì giàu tu. Tu theo Phật phải giàu, giàu mới đi tu theo Phật được, còn nghèo thì thôi, đừng đi tu theo Phật. Thầy nói thật vậy. Quý vị thấy có đáng không? Sao nhìn thầy, nhìn thầy cứ nương ra sao? Là chứng tỏ là hiểu sai ý thầy rồi. Hiểu sai ý thầy rồi. Cái giàu ở trong nhà Phật ở đây á, thầy pháp nói gì chăng chất, bởi vì ở trong chùa tất cả mọi thứ là buông bỏ rồi. Cái mà thầy nói giàu ở đây là gì? Là phước đức và trí tuệ, hai cái này mới là tài sản lớn nhất của người tu. Người nào có phước đức nhiều, người nào có trí tuệ nhiều, người nào nắm hai cái này càng nhiều thì người đó có được cái thứ năm. Thứ năm là gì? Là giải thoát. Thế nên người nào có phước đức sâu dày, người nào có trí tuệ rõ ràng, để nhìn cái việc đúng sai, chuyên môn tu làm thiện, tu phước đức trên cuộc đời này. Cho nên người nào mà có tài sản lớn nhất của người tu nhé, nhớ kỹ là thầy thường nói tài sản lớn nhất của người tu đó là phước đức và trí tuệ. Thì nắm giữ được hai cái này, được có được cái thứ năm, đó là giải thoát. Có tuổi thọ nè, có tâm an nè, có sức khỏe nè, giàu có nè, thì phù dung giải thoát trên con đường sanh tử, sống ở đâu cũng an lành hết. Có những có phước, có đức, thiếu có trí tuệ mà sống ở đâu cũng an lành. Cho nên kiến tạo nơi thế giới này vượt ngang cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên thầy phải nói đó, quý vị nào chưa hiểu pháp môn tịnh độ thì tu theo tịnh độ mà không. Tu theo tịnh độ mà không, làm sao nơi thế giới Cực Lạc này là chúng ta an lành, chúng ta có phước đức. À, còn thầy nói người nào muốn có tuổi thọ thì phải có chứ. Và cái cuối cùng thì vô lượng quan, vô lượng thọ và vô lượng gì? Vô lượng công đức. Tức là muốn về được cái Cực Lạc là phải có phước đức thật sâu dày, cố gắng tạo phước đức, cố gắng tạo phước đức chứ. Phước đức không phải từ trên trời rơi xuống, mà phước đức do mình tạo chứ do ai không mình tạo. Có nghĩa là quý vị đừng lầm hai cái này nhé. Hồi xưa này chúng ta nghe hai từ phước đức đúng không? Chúng ta có từng lầm đấy. Hai cái này khác nhau. Quý vị hiểu không? Phước khác, đức khác. Đôi khi có những người có phước nhưng không có đức.
Đôi khi có những người có đức nhưng mà thiếu phước. Quý vị nhìn trong cuộc sống đó, đôi khi có những người họ giàu thật, họ rất là giàu, nhưng họ đối xử với mọi người xung quanh họ rất ư là khó chịu. Họ giàu nhưng mà họ keo kiệt, họ giàu nhưng mà họ hách dịch, thậm chí họ đối xử với người nghèo, người ăn xin hoặc là người mà đánh giày một người này người kia đó rất là mạnh. Họ ăn mặc đồ hiệu, họ đi xe xịn, nhưng mà họ gặp những cái người ăn xin, họ cho cái tư cách là giống như là họ chụp đầu tiên cho những người nghèo vậy đó. Người ta nói của cho không bằng cách cho nên người ta mới bảo là tuy là những người đó có phước thiệt nhưng mà họ không có gì. Nhưng ngược lại có những người đó họ nghèo thiệt nhưng mà họ sống với mọi người bằng tình cảm chất thật của họ, họ sống với bà con lối xóm, họ sống với mọi người bằng cái đức họ sống. Cho nên người bảo là người này tuy không có phước, họ nghèo thiệt nhưng cái tính đức họ lớn, cái đức của họ rất là lớn. Chúng ta nhìn cho kỹ nè, hai cái này. Cho nên đó, tại vì sao mày nói là có phước đức thì được giải sanh được, công đức thì giải sanh được, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đến với Đức Phật A Di Đà là chúng ta phải có mặt đây. Mà nãy thầy bảo đó, thiện căn sâu dày này, phước đức thù thắng này, nhân duyên thù thắng là phước đức sâu thì có được. Thì bây giờ đó, chúng ta muốn được như vậy thì chúng ta đến gặp Bồ Tát Quan Âm đi. Chúng ta gặp Bồ Tát Quan Âm, chúng ta đem từ bi mọi đời sống ban vui cứu khổ cho mọi người, sống như thầy vừa giảng vậy đó. Đúng không? Như vậy thì khi chúng ta đi vào đời, chúng ta làm cái sống như ngày Quan Âm đó, chắc chắn 100% chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Người ta gọi là ma chướng ở trong đời, nó nhập vào mình. Càng làm thì coi chừng càng gặp nhiều ma chướng, càng tốt thì càng gặp nhiều ma chướng khảo đạo. Chúng ta nhớ kỹ được đó. Cho nên hồi nhỏ thầy nghe vào những thầy nói vô ma khảo thì bất thành đại đạo, tu mà không có ma chướng thì rất khó. Tức là những khó khăn trên bước đường tu, chướng ngại trên bước đường tu đó, thì bây giờ đó ta đến ta gặp vị Bồ Tát thứ hai ở bên đây này, Đại Thế Chí. Mà bây giờ các Đại Thế Chí xưng ngài là gì? Nam Mô là gì? Đại Hùng, Đại Lực, Đại Thế Chí Bồ Tát. Tức là vị Bồ Tát này ta học được cái lòng dũng cảm và sức chịu đựng cấp lớn ở trong cuộc đời. Bảo là Đại Hùng Đại Lực mà. Hồi nãy là bên đây là ta mang từ bi vào đời, ta tu ta gặp chướng duyên, cho nên ta phải đến ta gặp vị Bồ Tát thứ hai này. Đó chính là ngày Đại Trí, còn đó chính là ngày Thế Chí Bồ Tát. Bây giờ ngày Thế Chí Bồ Tát bảo là Đại Hùng, tức là có một cái sức mạnh đó kháng nhẫn cho cuộc đời, chúng ta thấy không, nhẫn được cho cuộc đời và có một cái tầm nhìn bao quát và có sức mạnh lớn cho cuộc đời, bảo là Đại Hùng Đại Lực, tức là có cái nội lực ở bên trong đó to lớn cho cuộc đời. Cho nên ta muốn đến được với mọi người có được an lành, chúng ta phải có cái dụng ở trong nhân mình, cái dụng trong nhân mình. Cho nên thầy mới nói nè, thầy mới nói ở bên Việt Nam đó, mọi người thấy các chùa tổ chức lễ Phật đản và lễ Phật đạo Đức Phật lớn, nhưng mà thầy thì tổ chức Vu Lan xuất gia lớn và tổ chức lễ Phật đản và xuất gia lớn. Mọi người nói ủa sao kỳ vậy? Thầy nói không có gì đâu, không có gì kỳ chứ. Bởi vì đối với thầy, giai đoạn xuất gia là giai đoạn quá ư là vô kích, người đời không làm được, người đời không làm được. Cho nên thầy thường nói là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới loài người này. Cho nên thầy thường nói gặp tăng ni là thầy thường cúi đầu lại, đại cho đến cả cuộc đời cũng không bao giờ đủ. Vì sao vậy? Bởi vì mọi người làm cũng được, bỏ đi cũng có được không? Anh nói thì giỏi nhưng mà bỏ thì thầy phải lại. Tức là anh bỏ thì được chứ anh nói cái chuyện thầy nói cũng được, nói nguyên lý thì thầy nói cũng được hết trơn á. Nói thì dễ lắm nhưng mà làm đi. Cho nên tăng ni bỏ mái đầu xanh của mình, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ dòng tộc tình thương đó, nhưng mà các thầy mặc dù tuổi đời còn trẻ thì bỏ hết tất cả những đam mê của thế gian, chấp nhận xuất gia tu học ở trong chùa bao nhiêu đây thôi, chưa cần mấy thầy mấy sư cô chứng gì hết á. Nếu mấy sư cô mấy thầy mấy sư cô mà làm được để mà tu đúng Phật là xin lỗi mình lại cả đời của mình chưa có hết nữa, thấy chưa? Cho nên thầy phải gọi là sự từ bỏ vĩ đại trong thế giới mọi người, ai cũng mơ và ai cũng muốn mình ấy mà đâu ai bỏ đâu. Cho nên thầy mới nói cái hình ảnh mà thầy thường nhắc ở trong đĩa bảo là hình ảnh hồi nhỏ của thầy đó, hồi nhỏ thầy đọc chú tiểu á, nhưng mà có hơi nghịch một chút, lên nhà cô thầy chơi bắt con khóc, lấy miếng giấy gói lại đưa cho con khỉ, nhà cô thầy nó có con khỉ nó như cây uống sữa thử lắm, nhưng mà cô có con khỉ, cái bắt con khóc gói lại cái đưa cho con khỉ nó cầm xong nó mở miếng ra thấy con khỉ thì nó sợ khóc lắm, cho nên thấy con khóc nó xỉu. Nó xỉu xong rồi cái thay gì nó xỉu cho nó buông đi, không nó xỉu mà nó nắm cứng cái con cóc này nè, hồi cái nó tỉnh lại cái nên nó thấy con cóc nhích hết cái tay hí cái nó coi nữa, nó thấy con cóc nó xỉu nữa.
cô thằng phải nói chú tiểu ấy, chú chơi cái điều đó là một hồi con khỉ nó mà nó chết đến là chú mang cổ sát sẵn.
Nhưng mà lớn lên rồi thầy mới ngẫm nghĩ ngồi tư duy thì quán đúng là cái hình ảnh này các thấy bao nhiêu lần con người khổ, bao nhiêu lần con người đã gặp phải chứng kiến cảnh khổ đau xung quanh họ rồi, nhưng họ không buông, họ nắm chặt như con khỉ đã có tóc trong tay nè. Bao nhiêu lần họ cuộc đời đã họ đạt khổ rồi cho đến giờ này, nhưng họ có buông được không? Họ có buông được không? Thầy phải nói rất là thương cho chúng sanh. Có một cái ông cụ nghèo mà thầy nói ở một cái đồi chứ không phải cái nhà, nghèo lắm. Thầy thấy vậy thầy phải nói thôi ở mình đi, ra chùa ở với mấy thầy đi, rồi cắt kiểm cứ cây rồi với mấy thầy, niệm Phật đốc chú rồi với mấy thầy chứ dạ. Rồi xong rồi ghé ở có hai bữa lên thưa thầy con về. Ở sao vậy? Ôi chứ về có nhà có cửa. Mà thầy nói thiệt là cái nhà của ông cụ cái ông nấu nước cũng có mà về có nhà có cửa. Thầy phải nói với mấy chú tụi con thấy không, cái nghiệp của chúng sanh không buông được, không buông được. Mà trong khi chúng ta nhìn thái tử đi, chúng ta nhìn sở tử đi, nghe vàng có tình thương đó, nhưng mà ngày Đức Phật đừng nói chi là Đức Phật xa quá. Bây giờ mình là người Việt Nam, nhìn lại tổ tiên của mình, nhìn ngay tổ tiên của mình đi. Cho nên lúc mà thầy học đó, thầy nói với các người mấy bạn mà gặp phải nước ngoài, thầy nói về tôn giáo, trên thế giới này không có một đất nước nào tự hào như đất nước của tao. Đó theo cái kiểu mà nước ngoài nó là của tao. Mấy bạn hỏi sao vậy? Ta nói ở đất nước tao á, một ông vua ra làm sư, nhưng một ông sư á ra làm vua, không có nước nào như đất nước tao được. Tự hào chứ? Chúng ta nhìn lại đi, không phải Đức Phật không đâu, mà ông cha ta Trần Nhân Tông Phật Quang. Phật Quang Trần Nhân Tông, chúng ta thấy không? 20 tuổi lần ngồi trên ngai vàng, 35 tuổi thoái vị, đúng không? 15 năm ngồi trên ngai vàng, nhưng 15 năm này cầm quân dân đại diện, 3 lần đánh cho quân Nguyên Mông chạy không kịp, đến nỗi thái tử phải rút trong ống đòn chạy về ở bên kia đất nước, chứ không phải chết. Chúng ta thấy một cái đội quân hùng mạnh nhất châu Á bây giờ gọi là Mông Cổ. Mông Cổ đi đến đâu là tan quen trong đó cả châu Á và sắp sửa lên sang châu Âu rồi. Nhưng mà quen một đất nước Việt Nam rất là nhỏ thôi, nghĩ là chỉ cần bất cái tổ chức thôi. Nhưng người ta trong đầu người suy nghĩ là chỉ cần bất một nước chết thôi, bởi vì Trung Nguyên lớn như vậy đó mà họ còn không tính được thì hào gì Việt Nam chúng ta. Nhưng mà họ lầm rồi, họ lầm rồi. Cho nên đem quân hùng tướng mạnh quen một đất nước nhỏ vậy nè, 3 lần đến nỗi phải rút trong ống đòn chạy về không kịp, chứ nếu không là chết. Tại sao? Nó nhìn kỹ đó. Cho nên chính vì vậy chúng ta nhìn thấy khi 35 tuổi đang ngồi trên đỉnh vinh quang như vậy, thì Trần Nhân Tông bỏ một cái hộp. Ngài nói đó, cho ta làm vua 100 năm không bằng cho ta làm tăng 1000. Cho nên từ bỏ lên tiên tử xuất gia 50 tuổi đắc. Ngài đâu cần sống đến nhiều đâu. Chúng ta nhìn thấy ông 50 tuổi như hai lần làm vua, một lần làm vua đời, hoàn thành với đất nước, hoàn thành với dân tộc, ngồi dựng ở trên ngai vàng, xây dựng một triều đại nhà Trần rất là vững mạnh. Nhưng mà đối với đạo pháp, ngài tu đắc đạo. Chúng ta nhìn kỹ những cái chỗ này chúng ta thấy. Cho nên nó tại sao ngài bỏ được? Cho nên thầy thường nói Đức Phật và tất cả các vị này sanh ra đời cái thân cha mẹ như chúng ta, nhưng mà các ngài lại dùng cái sanh thân này phát triển thành một cái thân thứ hai, bảo là phước đức và trí tuệ, bảo là đây là bảo thân, bảo thân người kết hợp và phước đức trí tuệ. Trong khi chúng ta dùng cái thân cha mẹ sanh ra để tạo thành thân thứ hai, bảo là nghiệp thân. Nghiệp thân tức là nãy là sanh thân rồi tạo thành nghiệp thân, mà nghiệp thân thì bị đòi. Mà chừng nào chúng ta xây dựng thành bảo thân ấy, thì chúng ta mới không bị đòi, mà bảo thân bằng phước đức và trí tuệ thì có gì đâu. Cho nên chúng ta thấy không, cái cách thờ thôi là cho ta một phần hậu lớn ở trên bước đường tu. Rồi còn cái cách thờ nhiều cách, một cách thờ nữa bảo là chính giữa thì Phật Thích Ca, bên đây là ngài Văn Thù, bên đây là ngài Phổ Hiền, đúng không? Người ta thờ đó. Rồi còn có một cách thờ nữa là chính giữa là Phật Thích Ca, một bên là Phật Quan Âm, một bên là ngài Di Lặc, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy cái cách thờ thứ hai là cái đó, chính giữa là Phật Thích Ca. Mà cái Phật Thích Ca này là Phật tánh sáng suốt, là năng nhân, là tịnh mặt, là ánh sáng vô lượng, trí tuệ trong mỗi chúng sinh. Bây giờ muốn phát huy được cái Phật này để có được một cái an lành trên cuộc đời thì phải làm gì đây? Đến gặp Bồ Tát Thích Nhất đi. Là ai đây? Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Có nghĩa là muốn dạy chúng ta đến với đạo Phật trước nhất phát trí tuệ. Đến gặp Ngài Văn Thù như cái đá, Ngài Văn Thù chính là trí tuệ.
thấy không? Cho nên mệnh sinh nhân này là trí tuệ, mà đại trí tuệ.
Bây giờ ta có trí tuệ rồi, ta hiểu rồi, nhưng ta dừng lại đó, thất bại,
không có giải thoát được.
Bây giờ đến gặp Bồ Tát thứ hai,
là Bồ Tát gì?
Phổ Hiền. Phổ Hiền xưng sao đây? Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Thế chứ hạnh là làm, hạnh là làm, khi mà trong cuộc đời bằng 10 cái hạnh nhất giả lễ kính chư Phật, thì giáo sinh tánh sinh lai.
Hồi nãy bên đây là biết, mà bên đây là gì? Làm, cho nên bên đây là hiểu biết, bên đây là thực hành. Đem hai cái này đi vào trong đời sống, nhất định có được an lành khi chúng ta đến lúc.
Thế chứ?
Chúng ta nhìn coi bao nhiêu đó thôi là cũng được, chúng ta tu rồi. Cho nên thầy đã nói là trên bước đường tu, ta phải thật sự hiểu, hiểu giáo lý của Phật, hiểu Đức Phật và hiểu pháp môn tu, thì chúng ta mới có thể có an lành ở trong đời sống của chúng ta được. Tu như vậy đó thì thầy mới bảo là càng ngày chúng ta càng được cái tuệ giác ở trong nhà Phật, và càng ngày càng có kiến thức trong nhà Phật. Thì tu như vậy đó thì nhất định Phật gia hộ ta, mặc dù ta không sinh không gì hết, nhưng mà Bồ Tát các vị thánh hiền vẫn gia hộ cho ta.
Mọi người hỏi thầy là có chắc không, thầy nói chắc chứ. Vì sao vậy? Vì quý vị suy luận ở trên đời là kiếm tiền ăn.
Quý vị có đứa con mà nó ố nhà, nó chơi bời, nó hút chích, nó phá gia chi tử, quý vị đang giữ tiền rất là nhiều đó, quý vị có cho không?
Có cho
không? Rồi.
Nhưng mà bây giờ đó, quý vị có đứa con mà nó chí thú nó làm ăn, nó ngoan ngoãn, nó học hành tốt, nó chí thú nó làm ăn, quý vị không có tiền, quý vị có chắc đi mượn không?
Có, thấy chưa?
Bây giờ nhìn đi, bây giờ chúng ta nhìn thử coi. Cho nên Đức Phật sẵn sàng gia hộ Bồ Tát, gia hộ cho tất cả chúng ta khi chúng ta có tu. Tức là khi mình nỗ lực, mình tu, mình sửa, thì Đức Phật gia hộ Bồ Tát, gia hộ Thánh Thần, gia hộ Chúng Tiên, gia hộ cho chúng ta. Thế cho nên thầy mới nói bạn được em ăn Tết, tức là thầy có một cái là cho cái lọc cho mọi người làm ăn.
Nhưng mà vô á, người xin được, người không, người theo ủa sao vậy, có nhiều người vô sinh này đó, nhưng mà phải nhiều người hẹn đó đèn đó vô sinh hẹn đó, mấy người kia ủa sao vậy, tôi mới sinh được này, cái người kia ủa sao vậy, cho tới chừng mà té ngửa ra thì mấy người kia mới biết phải bà làm nghề gì. Nói là tôi nấu cháo vịt, tôi bán cháo vịt, hẹn cho phải rồi, hẹn cho phải rồi. Còn cái người kia họ làm gì đó, dạ con bán tập quá, bán tập học sinh, bán giúp cho học sinh. À, được, cái này phải cho để mà làm ăn nó thuận ở trong cuộc sống, chứ còn để cho mọi người an tâm trong cuộc sống là phương tiện cuối. Thế cho nên từ đó chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta nỗ lực hiểu học tu thì mang lại cái đời sống cho chúng ta. Vì thế mà thầy đã bảo là đến với Phật cách chúng ta phải hiểu, hiểu Phật, hiểu pháp và hiểu chúng ta. Đó là giải bài nhé. Đến với Phật cách thì chúng ta hiểu là phước đức và trí tuệ. Đến với giáo pháp thì chúng ta hiểu khế lý và khế cơ, tức là giáo pháp phù hợp với chân lý, mà quan trọng nữa là phù hợp với căn cơ của chúng ta. Coi coi mình có cái phù hợp với cái pháp môn đó không, giống như mà đời ta ăn được món ăn đó không. Có khi người khác ăn được mà mình ăn không được, mà ăn vô là coi chừng trung thực mà chết, không hiểu pháp môn. Cho nên thầy thường nói trên, thầy bảo là nghe người ta rủ đi tu thiền thì mình cũng đi tu thiền, tức là nghe các pháp thiền nó mở ra. Người ta thì có tuệ căn về thiền, người ta có cái nhân duyên á, tức là tuệ căn về thiền, người ta hiểu thiền thì người ta đi tu, người ta đắc thiền thì người ta trở thành thiền sư. Còn mình á không có cái tuệ căn về thiền, tức là mình không hiểu thiền gì hết á, mà mình nghe người ta rủ mình cũng đi, thì thấy thì người ta có một căn á, người ta trở thành thiền sư, mà mình không có một căn á thì mình trở thành thiền căn. Cái gì biết thiền căn không? À, mình điên á, mình đã không phải má, mình đâu có biết gì thiền, cũng mình đúng, mình không có nhân viên gì thiền, trong khi người ta lại có nhân viên gì thiền, thấy chưa? Cho nên á, tu 7 ngày mà người ta thì được an lạc, mình chả có an lạc gì hết, có nhưng mình không hiểu. Cho nên thầy phải nói đơn giản cuộc sống thôi nè, người ta cầm cái cỏ người ta quẹt thân người ta vẽ một bức tranh mà cho thầy lại cũng lấy nữa, nó như đất rừng vậy. Bởi vì thầy đâu có biết cái tranh mà tù tượng đâu, thầy đâu có mắt, thầy đâu có nhìn nữa, tên tù tượng cho nên giờ có cho thầy đó, thầy cũng giục nó. Bởi vì tranh nó rất là quý, có thể những bức tranh tù tượng á người ta bán tới 10.000 đô la đó, mà ta quý mình, ta cho mình đem thì mình giục vô sỏi, mình giục cho các cái phòng đó, có hiểu gì đâu, có mắt giống như là cái gì đâu có nhìn nữa. Rồi cái thứ hai nữa là nhạc tính phòng người ta thấy vậy đó ha, mà mình không hiểu đó, mà dị tình Phật tử mờ vô ngồi nghe nghe như dịch nghe sấm gì lên trời ơi, cái chết đi không hiểu gì đâu mà càng thấy mù luôn vậy đó, ngồi giống như bị đá bắn vậy đó. Trải qua một tiếng đồng hồ mà coi như một thế kỷ, bởi mình đâu có, mình đâu có được hiểu gì về tinh thần đâu. Còn người ta hiểu về tinh thần á, quý vị thấy hay không? Hay, còn đối người ta mà cái người nào mà hiểu về tinh thần hay lắm chứ. Cho nên ví dụ như thầy mình nói ví dụ như là dân miền Tây, có thầy có dân miền Nam, dân miền Tây nghe cải lương là số 1, nghe số cải lương là số 1 thôi, thật sự nó nghe cải lương là số 1. Cho nên nếu bây giờ dân miền Tây mà nghe lệ thủy, nghe là Mỹ Châu hay là Bình Dương nghe hay là lệ thủy gì là ôi thôi trời, nó đã sạc đâu đó. Nhưng mà nhiều lúc mình nói nghe dèo là cái kỳ bởi vì sao vậy? Nói chả phải dèo không hay, dèo là một ngôn rất hay, nhưng mà cái giáo dục cái lỗ tai mình là không có quen không. Nhưng mà những người bất cập mà họ nghe cải lương thì kỳ lắm, nó không xuất phát từ thế đó. Cho nên thầy mới nói là chúng ta phải hiểu cái mắt đôi đó và chúng ta coi nó phù hợp với mình hay không. Cho nên thầy thường nói ví dụ như sầu riêng ấy, là ngon lắm đúng không, nhưng mà đâu phải ai cũng ăn sầu riêng được. Ai mà ăn không được trời cuối tuần trời đúng rồi đúng không, nhưng mà ăn được là ngon lắm, mà sầu riêng tắm cầu chứ đúng không. Cho nên nhìn như đó mình biết là đâu phải cái pháp môn nào mình cũng có thể cho đâu, người ta nghe ai người phát tu này mở tịnh độ cũng chạy, phát tu tu trên thiền cũng sắp nhưng mà chạy, cái nào cũng tu hết đó, mà không có cái nào cả được cái nào đó. Cho nên ông bà dạy nhất nghệ tinh nhất hữu dinh, một pháp môn thôi chứ lựa chọn một pháp môn mà pháp môn nó phù hợp với mình rồi thì nỗ lực tinh tấn là thôi, tức là nỗ lực là tinh tấn, là hãy nỗ lực. Mà khi nỗ lực tinh tấn rồi thì mình có cái gì? Mình có một cái kinh an, tức là an trong lòng mình có được cái niềm an thì tu như vậy đúng rồi. Chúng ta thấy không, tu như vậy là đúng. Còn khi mà ta được sai pháp môn sai là rất là nguy hiểm. Đó vì thế mà thầy mong rằng tất cả Phật tử chúng ta phải lựa đúng pháp môn và nỗ lực theo pháp môn đó mà tu. Và điều quan trọng nhất thầy nhắc lại là phải hiểu giáo pháp Đức Phật. Tụng một thời kinh phải hiểu coi cho trong thời kinh Đức Phật dạy cái gì cái này. Coi thời kinh Đức Phật dạy cái gì cái này. Cho nên nãy thầy nói ví dụ cho quý vị có tụng Bát Nhã không? Có không? Thuộc không? Thuộc, hiểu không? Không. Bởi vì bây giờ câu đầu thôi, đến câu đầu thôi, quán tự tại Bồ Tát thành thông Bát Nhã ba la mật đa lời tiếng cũng vững chân không đổ tiếng tiếng cầu cắt. Rồi quý vị nào giải thầy đi, quý vị nào nói cho thầy đi, giải cho thầy đi một câu thôi, bao nhiêu đó là đủ tốt rồi đó. Bao nhiêu đó là của cả đời của mình chưa hết, nên đừng có nói gì mà mấy cái chuyện khác. Bao nhiêu đó thôi, là thứ đó. Vị nào muốn an lành trong cuộc đời này, vị nào mà muốn tự tại như Bồ Tát Quán Thế Âm thì lúc bấy giờ vị đó bắt buộc phải có cái gì? Có trí tuệ, tức là hành thâm. Hành thâm tức là gán mà tu. Mà hành thâm cái gì? Hành thâm Bát Nhã. Mà Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ đấy. Cho nên làm sao phải có cho bằng được trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì làm gì? Quán chiếu, bảo là chiếu kiến, tức là kiến là thấy, chiếu là xoay. Mà xoay cái gì đây? Thấy cái gì đây? Thấy năm uẩn. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này là bỏ ra năm uẩn. Thấy không? Chiếu kiến cụ uẩn, tức là uẩn là năm uẩn. Mà năm uẩn cái gì? Năm uẩn giai con. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bảo là ngũ uẩn. Chiếu cho xoay cái phần được cụ uẩn. Thấy không? Yếu kiến của vận mà dai đi, dai không có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả cái này nó không có, nhưng mà nhân duyên nó mới có, thuận thì nó mới có, âm thuận thì nó không có. Người nào nhìn được như vậy rồi đó thì người đó làm gì? Độ nhất thiết có bắt đúng không? Độ nó kéo vượt qua, độ là người đó vượt qua được. Mà vượt qua được cái gì? Tất cả mọi khổ đau trên cuộc đời người đó đều vượt qua hết. Tại sao vậy? Nhìn thấy năm uẩn là giai không, có nghĩa là đừng nhìn giai có. Nếu nhìn giai có thì khổ đau, chừng nào nhìn bằng giai gì? Giai không thì mới vượt qua khổ đau. Có nghĩa là người nào còn chấp cái thân mình là Phật, bảo là nội chấp hay ngã chấp. Nếu chấp thân mình là Phật, chấp tất cả các pháp bên ngoài là Phật thì rơi vào hai cái thứ chấp khổ đau nhất mà Đức Phật dạy, đó là nội chấp, ngã chấp hay ngã chấp, pháp chấp. Tức là thấy các thân mình là thật rồi, nhìn các pháp tướng này, bởi vì sao vậy? Sắc tức là thân tâm, sắc chấp đó đầu tiên trong tâm uẩn á, bảo sắc uẩn là các thân của mình, mà thân mình có thật đâu, làm gì nó thích cha thân, mẹ được mẹ nuôi, có nghĩa là nhờ tin cha, nhờ biết mẹ mượn ngay cái này để nằm ở trong thai mẹ đó. Quý vị có thiên lang biết rồi, tháng đầu thai đậu sợ xương, vai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cuộc biến cương, bốn tháng thì tượng ra hình, năm tháng ngũ thể, chuyển phân rõ ràng, mượn tinh cha mượn biết mẹ. Chỉ có một điều duy nhất của quý vị đó là nghiệp lực, là chủng tử, là hạt giống mang từ đời trước tới đời này, mang từ đời trước tới đời này, chứ hạt giống đó cho nên sinh ra trong cuộc đời này mỗi người khác nhau, không ai giống ai hết á. Dù chị em sanh đôi cũng không giống nhau, trong gia đình năm bảy chị em nhưng không người nào giống người nào hết, không ai giống ai, bởi vì mình mang hạt giống này tới đây khác nhau, cho nên mỗi người cộng chung là có người bảo là cộng nghiệp, nhưng mỗi người có cái riêng bảo là bị nghiệp, cho nên chị em sanh đôi đi nữa mỗi đứa đều có cái nghiệp riêng của nó, thấy chưa? Không ai giống ai hết, hạt giống chủng tử này do mỗi người chúng ta tạo. Đừng nói chi con người, loài vật cũng vậy nhé, loài hoa cũng vậy, loài hoa trước mặt thầy cũng vậy nè. Cuộc sống này nó có những cái loài hoa như một hàng hồng hoa lan này, người ta tân trọng nó, người ta trồng, người ta bán. Có những cái loài hoa mà nó nằm ở dưới bùn lầy, nó dương lên bảo là hoa sen tinh khiết, nhưng mà cũng có những loài cũng là hoa, cũng là loài hoa nữa, nhưng mà nó trôi ngay dưới sông, không ai chú ý tới, bảo là hoa con mát, không biết là gì đâu, có những cái hoa gì đâu, ở hoa lục bình. Có những cái loại hoa mà nó mọc ở trên đường không có ai chú ý tới nó trên á, bảo là hoa đồng cỏ nội cũng là hoa, nhưng mà có những loài người ta trân trọng, nhưng có những loài người ta không dồn tới. Rồi loài chim cũng vậy, mang lông, nhưng mà có những loài chim á, người ta mua cả ngàn cái lô một con, nó hót và người ta quý vô cùng, nhưng cũng có những loài là chim nhưng cất lên tiếng hót người ta giác đất, người ta chọi, người ta giả cá, người ta chọi chết luôn, đúng không? Chim gì? Chim cú, chim ụt, chim mèo, thấy không? Nó cũng là loài mang lông vậy. Rồi sanh ra loài chó, nhưng mà chó ở Việt Nam, chó ở Hàn Quốc thì ô thôi, nhưng mà chó ở đây Âu Châu hay chó ở Mỹ sướng vô cùng, làm một bộ neo cho chó không tốn mấy trăm đô la, không phải giỡn đâu nhé. Tối ngủ phải có chỗ ngủ cho nó chạy vô. Còn chó ở Việt Nam nhìn lại đi, nó quăng cái lồng lồng nó cầm cổ nhìn lại đi, cũng là loài chó. Đừng nói chỉ là loài người sai biệt, loài người có người giàu, người nghèo, người khôn, người dậy, người lầm lặng, người thật mềm, tất cả đều khác nhau. Tại vì sao? Vì mỗi người gieo cái nghiệp khác mà. Hạt giống chủng tử là cái nghiệp ban đầu của mỗi người gieo khác nhau mà, mang tới đây khác nhau từ hạt giống nghiệp tức của mỗi người mà. Cho nên chính vì đó sai biệt, sai biệt chứ. Cho nên đừng trách trời, đừng trách người, đừng trách số phận, đừng trách ai hết á, mà hãy nhìn kỹ lại mình nè. Đức Phật dạy muốn biết nhân đời trước, nhìn cái quả mình đang chịu. Muốn biết quả về sau, nhìn cái nhân hôm nay mình đang gieo chứ. Nhìn kỹ đi, thấy. Cho nên từ chỗ đó là nó học Phật và phải hiểu, phải hiểu và đi vào trong đời sống tu hành thật sự của mình. Có như vậy rồi thì đời sống chúng ta mới an lành. Thì thầy cầu mong rằng chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng, Thông Thiên Bát Bộ sẽ gia hộ cho tất cả quý Phật tử chúng ta đều được an lành ở trong cái ngôi nhà Phật pháp. Hãy Di Đà Phật. Giờ quý vị thấy họ khẽ rồi đúng không? Vậy là hồi hướng nó mới được không?